Tức thì Nguyệt Cái Vương Tử đi đến chỗ Dược Vương Như Lai, cúi đầu lễ dưới chân Phật, đứng qua một bên bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, trong việc cúng dường, pháp cúng dường là hơn hết. Thế nào gọi là pháp cúng dường? Phật dạy rằng: Thiện nam tử, pháp cúng dường là kinh thâm diệu của chư Phật nói ra. Tất cả trong đời khó tin khó nhận, nhiệm màu khó thấy, thanh tịnh không nhiễm. Không phải lấy suy nghĩ phân biệt mà biết được. Kinh này nhiếp về pháp tạng của Bồ Tát. Ấn Đà La Ni, ấn đó cho đến bất thối chuyển, thành tựu sáu độ, khéo phân biệt các nghĩa, thuận pháp Bồ Đề, trên hết các kinh, vào đại từ, đại bi, lìa các diệt ma và các tà kiến, thuận pháp nhân duyên, không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ mạng. Không vô tướng, vô tác, vô khởi, làm cho chúng sanh ngồi nơi đạo tràng mà chuyển pháp luân. Chư thiên, long thần, càn thác bà, tải đều khen ngợi, đưa chúng sanh vào pháp tạng của Phật. Nhiếp tất cả các trí tuệ của hiền thánh, diễn nói cách tu hành của Bồ Tát, nương theo nghĩa thật tướng của các pháp, tuyên bày các pháp vô thường, khổ không, vô ngã, tịch diệt, cứu độ chúng sanh, hủy phá giới cấm, làm cho tà ma ngoại đạo và người tham lam chấp trước đều sợ sệt. Chư Phật, hiền thánh đều ngợi khen, trái cái khổ sanh tử, chỉ cái vui niết bàn. Chư Phật ba đời ở trong mười phương đều nói ra. Nếu người nghe những kinh như thế mà tin hiểu, thọ trì đọc tụng, dùng hết sức phương tiện phân biệt giải nói, chỉ bài rành rẽ cho chúng sanh giữ gìn chánh pháp, đó gọi là pháp cúng dường. Lại theo các pháp đúng như lời nói tu hành này, tùy thuận 12 nhân duyên, lìa tà kiến, được vô sanh nhẫn, quyết định không có ngã, không có chúng sanh mà đối với quả báo nhân duyên, không trái, không cãi, lìa các ngã sở, y theo nghĩa, không y theo lời, y theo trí, không y theo thức, y theo kinh liễu nghĩa, không y theo kinh không liễu nghĩa, y theo pháp, không y theo người, thuận theo pháp tướng, không chỗ vào, không chỗ về, vô minh diệt hết thời, hành cũng diệt hết, cho đến sanh diệt hết thời lão tử cũng diệt hết. Quán như thế thì 12 nhân duyên không có tướng diệt, không có tướng khởi, đó là pháp cúng dường hơn hết. Phật bảo Thiên Đế: Dương Tử, Nguyệt Cái theo Phật được dương, nghe pháp như thế rồi được liền cõi y báo và đồ trang sức, nơi thân cúng dường Phật và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, con sẽ tập hành pháp cúng dường để gìn giữ chánh pháp. Nguyện nhờ oai thần của Như Lai thương xót gia hộ cho con được hàng phục ma oán tu hạnh Bồ Tát. Phật biết trong tâm niệm của ông mà thọ ký rằng: Về đời sau này, ông giữ gìn thành trì chánh pháp. Này Thiên Đế, Dương Tử Nguyệt Cái lúc đó thấy được pháp thanh tịnh, kiến đạo vị, nghe Phật thọ ký đem lòng chánh tín xuất gia tu tập các pháp lành, tinh tấn không bao lâu, chứng ngũ thông đủ đạo hạnh Bồ Tát. Được Môn Đà La Ni biện tài vô ngại. Sau khi Phật diệt độ, ông dùng sức thần thông tổng trì biện tài, đã chứng được y theo pháp của Dược Vương Như Lai đã nói mà ban bố ra mãn 10 tiểu kiếp. Tỳ kheo Nguyệt Cái giữ gìn Phật Pháp, siêng tu tinh tấn, ngay đời đó hóa độ được trăm muôn ức người ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, không còn thối lui. 14 Na Do Tha, người phát hẳn tâm thinh văn duyên giác và vô lượng, chúng sanh được sanh về cõi trời. Thiên Đế, Vua Bảo Cái lúc ấy đâu phải là người nào khác, hiện nay thành Phật hiểu là Bảo Diệm Như Lai. Còn 1.000 người con của vua chính là 1.000 vị Phật trong đời hiền kiếp. Mà Đức Kala Cu Tôn Đà thành Phật trước hết, đến vị Phật thành rốt sau, hiểu là Lậu Chí. Còn Nguyệt Cái Tỳ Kheo chính là thân ta đây, tức là Phật Thích Ca vị thứ tư trong đời hiền kiếp. Như thế, Thiên Đế phải biết cái yếu điểm pháp cúng dường là hơn hết. Trong việc cúng dường bậc nhất không chi sánh kịp. Này Thiên Đế, phải lấy pháp cúng dường mà cúng dường các đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được cung thỉnh Đại sư Đăng Tòa Pháp Bảo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin được chào tất cả quý tông túc tăng ni, nhị vị sư cô, quý thiền sĩ, quý Bồ Tát tại gia và quý cư sĩ thiền tri thức hiện diện trong đạo tràng quán thăm thiền viện hôm nay. Thì vừa rồi tất cả quý đại chúng đều nghe thiền sĩ Thích Chân Thông đọc về phần kinh văn của phẩm kinh Pháp Cúng Dường. Bây giờ thầy xin đọc lại từng đoạn kinh và thầy sẽ giảng trong cái từng đoạn kinh đó để cho tất cả quý đại chúng nghe rõ nghĩa, để mà sau này nương theo đó tu học đạt đến cái thực tướng các pháp, hay là nói đúng hơn đạt đến cái thực tướng của bản tâm, chứng được cái niết bàn tự tánh. Bây giờ thầy xin vào trong cái phần kinh văn. Tức thì Nguyệt Cái Dương Tử đi đến chỗ Dược Dương Như Lai, cúi đầu lễ với chân Phật, đứng qua một bên bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, trong việc cúng dường, pháp cúng dường là hơn hết. Thế nào gọi là pháp cúng dường? Đức Phật Dược Dương dạy rằng: Này Thiện Nam Tử, pháp cúng dường là kinh thâm diệu của chư Phật nói ra. Tất cả trong đời khó tin, khó nhận, nhiệm màu khó thấy. Thanh tịnh không nhiễm, không phải lấy sức suy nghĩ phân biệt mà biết được. Kinh này nhiếp về pháp tạng của Bồ Tát Ấn Đà La Ni, Ấn đó cho đến Bất Thối Chuyển, thành tựu sáu độ, khéo phân biệt các nghĩa, thuận pháp Bồ Đề trên hết các kinh. Vào đại từ đại bi, lìa các diệt ma và các diệt tà kiến, thuận pháp nhân duyên, không nhân ngã, không chúng sinh, không thọ mạng, không vô tướng, vô tác, vô khởi, làm cho chúng sinh ngồi nơi mặt đạo tràng mà chuyển luân. Chư thiên long thành càng thác bà thải đều ngợi khen, đưa chúng sinh vào pháp tạng của Phật. Nhất tất cả trí tuệ của hiền thánh diễn nói cách tu hành của Bồ Tát, nương theo nghĩa thực tướng của các pháp, tuyên bày các pháp vô thường, khổ không, vô ngã, tịch diệt, cứu độ chúng sinh quỷ phạm giới cấm, làm cho tà ma ngoại đạo và người tham lam chấp trước đều sợ sệt. Chư Phật hiền thánh đều ngợi khen, trái lại với cái khổ sanh tử chỉ vui niết bàn. Chư Phật ba đời ở trong mười phương đều nói ra, nếu người nghe những kinh như thế mà tin hiểu, thọ trì đọc tụng, dùng sức phương tiện phân biệt giải nói, chỉ bày rành rõ rẽ cho chúng sinh giữ gìn chánh pháp, đó gọi là pháp cúng dường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì trong nghìn vị thiên tử, khi mà những vị dương tử này nghe lời vua cha phát tâm cúng dường đến Đức Dược Dương Như Lai thì mãn năm kiếp. Thì bây giờ quý vị biết rằng 1.000 vị dương tử mà cúng dường thì quý vị biết bằng rằng cái vật thực cúng dường nó quá vĩ đại. Chính vì thế mà trong 1.000 vị dương tử có một cái vị dương tử Khi mà vị này ở trong phòng một mình, vị mà này mới suy nghĩ rằng cái việc mà cúng dường này nó quá vĩ đại đi. Không biết rằng ở trên cái thế gian này nó có một cái việc cúng dường nào nó cao thượng hơn nữa hay không. Thì bây giờ do cái công đức của cái vị dương tử Việt Cái này mà vị Phạm Thiên đứng giữa trời cho cái vị dương tử này biết rằng cái pháp mà cúng dường cao thượng nhất đó là cái pháp thí cúng dường. Tuy vị dương tử này nghe vị Phạm Duyên Dương nói như vậy, nhưng mà vị dương tử này vẫn không có hiểu được cái ý nghĩa của pháp cúng dường. Vì thế mà dương tử Nguyệt Cái đã tự thân đi đến đạo tràng của Đức Dược Vương Như Lai. Dương tử đảnh lễ với chân Phật và thưa hỏi Đức Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, thế nào là pháp cúng dường cao thượng? Thì bây giờ nương theo cái lời hỏi, Đức Phật Ngài tự chuyên ngôn, Ngài thuyết giảng ý nghĩa của pháp cúng dường để cho dương tử Nguyệt Cái được hiểu rõ, và cũng để cho những người trong cái đời mạt pháp này khi mà xem lại kinh cũng hiểu rõ. Như vậy thì pháp cúng dường là gì? Pháp cúng dường là một cái phương pháp rất rất là thâm diệu, do mười phương chư Phật khác miệng mà đồng lời nói ra, trong đời này khó có thể tin nhận được. Sự nhiệm màu và cái lý của pháp thanh tịnh, của pháp cúng dường thanh tịnh này, chúng ta không thể dùng cái trí phàm mà phân biệt được. Như vậy thì muốn thành tựu được pháp cúng dường thì trước hết cái người tu hành phải phát cái bồ đề tâm. Bởi vì khi mà phát bồ đề tâm đó thì mình mới có tinh tấn để mình tu, do đó mình mới phá tan được những cái phiền não, những thứ mà thiên ma ngoại đạo. Và một cái điều căn bản khi mình tu trong cái pháp cúng dường này là cái sự nhẫn nhục. Sự nhẫn nhục trong cái hạnh lục độ của Bồ Tát là một cái hạnh rất là cao. Hầu hết những vị Bồ Tát mà ngày hôm nay đạt thành đạo quả, hầu như là họ dùng cái pháp nhẫn nhục, họ dùng cái áo giáp của sự nhẫn nhục họ mặc trong thân, mà họ tiêu diệt tất cả các thứ tà ma ngoại đạo. Và đến giờ này thì những vị đó đều trụ vào trong cái hàng bất thối chuyển. Chính tất cả quý đại chúng cũng biết rằng Đức Thích Ca của mình cũng có một thời gian Ngài là một vị tiên đại nhẫn nhục. Thì như vậy trong cái lục độ Ba La Mật, cái nhẫn nhục là một cái pháp rất là quý báu. Khi mà thực hành cái pháp nhẫn nhục này mà tâm không còn bị thối chuyển nữa vì những chướng duyên, vì những phiền não ma, thì bây giờ nương theo cái pháp Bồ Tát sẽ được thành tựu cái lục độ Ba La Mật. Như vậy thì thế nào gọi là lục độ Ba La Mật? Lục độ Ba La Mật tức là sáu cái pháp mà những vị Bồ Tát tu hành cần phải hành trì. Một là bố thí, hai là trì giới, ba là nhẫn nhục, bốn là tinh tấn, năm là thiền định, sáu là trí huệ giải thoát. Nhưng mà hầu hết á, cái người mà thực hành cái hạnh nhẫn nhục đó, người mà khởi đầu tu trong hạnh Bồ Tát mà mặc cái áo nhẫn nhục đó, thì hầu như với kinh nghiệm mà thầy đã tu qua và với kinh nghiệm của các chư Bồ Tát thập phương, với kinh nghiệm của các chư Đức Như Lai mười phương, thì cái nhẫn nhục là cái đầu tiên. Bởi vậy nhẫn nhường, nhẫn nhục là giới đầu tiên. Nhìn xem chư Phật đã khuyên tha hoài, đây là cái câu mà tất cả những vị Bồ Tát tu đều lấy cái nhẫn nhục để làm đầu. Bởi vì trong cái cuộc đời này quý vị không có thể nào quý vị đương đầu lại với tất cả những phiền não, mà quý vị cũng không thể nào đương đầu lại với tất cả thiên ma ngoại đạo, nhưng mà chỉ có sức nhẫn nhục thôi. Sức nhẫn nhục này nó vượt qua tất cả. Quý vị vào trong chùa cũng vậy nữa. Quý vị ở ngoài đời đó thì quý vị chỉ có bổn phận với vợ con, hay là với chồng con, rồi bạn hữu, cha mẹ, có như vậy thôi. Nhưng mà quý vị vào trong chùa đó là rất đông. Có những người họ quý mến mình thì cái sự việc của họ đối với mình nó rất là tốt. Rồi có những vị mà họ không có cái duyên với mình, họ có những cái lời nói nó không được êm đẹp đối với mình, thì bây giờ sao quý vị rất là phiền não. Nhưng mà nhờ mình tu cái hạnh nhẫn nhục, thành ra tất cả mình đều lướt qua. Quý vị thử mặc cái áo nhẫn nhục đi, rồi quý vị tu, quý vị thấy nó nhanh lắm, nó đi nhanh lắm, nghĩa là cái đạo quả của mình đi nhanh vô cùng. Thành ra thầy thấy ngoài cái vị Bồ Tát nào mà phát Bồ Đề Tâm rồi đó, mà tu chỉ cần tu cái hạnh nhẫn nhục thôi, là những cái như là bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định, trí huệ, nó đều thành lần hồi, nó thành tựu. Do đó cái nhẫn nhục rất là quan trọng. Chính vì vậy mà trong cái pháp cúng dường này, Đức Dược Dương Như Lai ngài đã dạy cái phương pháp là nhẫn nhục ấn Đà La Ni. Bây giờ hầu hết là thầy giảng cho quý vị nghe về cái thực tướng của các pháp, nhưng mà thầy giảng thì giảng vậy thôi, nhưng thầy dám bảo đảm rằng quý vị chưa có hiểu được. Tại sao quý vị không hiểu được? Là tại vì thực chưa tướng của các pháp không thể dùng cái tâm phàm mà suy tưởng được, mà quý vị phải dùng cái bản tâm thanh tịnh. Từ trong bản tâm thanh tịnh này quý vị mới đạt đến cái pháp nhãn thanh tịnh, và quý vị mới thấy được cái thực tướng của các pháp. Cũng như quý vị thấy rằng Đức Phật ngài tuyên bố ba thân mọi chúng sinh đều có, nhưng mà tại sao các chư Đại Thừa Bồ Tát và chư Phật lại có ba thân, trong lúc tiểu thánh A-la-hán cùng phàm phu không có ba thân? Là tại vì chúng ta chưa thấy được cái thực tướng của các pháp. Chính vì vậy mà chúng ta chưa thấy được ba thân. Những vị A-la-hán thì chỉ được lục tác căn thanh tịnh thôi, nhưng mà nói về chứng thực tướng các pháp thì chưa chứng. Chính vì vậy mà điều này rất là khó. Quý vị học Phật pháp cho thật nhiều, nhưng mà rồi quý vị vẫn bị các pháp nó trói buộc mình. Quý vị chưa có đứng ngoài cái các pháp. Người ta sỉ nhục mình còn buồn. Người ta nói nặng tới mình còn để ý. Người ta nói đến cái tên của mình, người ta phỉ báng khi mà mình ngồi cái đạo tràng, mình lại sanh tâm ra phiền não. Đây là những cái mà mình chưa chứng được thực tướng. Cái người chứng được thực tướng rồi thì những lời nói của chúng sinh nó giống như là cái hoa đốm ở trong cái hư không, nó không có ảnh hưởng gì đến những người tu hết. Cái người mà họ còn sợ thị phi nhân ngã là người đó đang tu. Còn người mà họ đã chứng thật sự rồi, họ không có sợ gì hết, bởi vì họ đã đứng ở trên cái thị phi nhân ngã mà họ đi truyền đạo. Chính vì vậy mà những Bồ Tát thuộc vào hàng bất thối thì không có một cái phiền não nào, không có một cái thiên ma ngoại đạo nào mà có thể phá được những cái tâm tư của những vị thanh tịnh. Quý vị hãy cố gắng ngồi thiền đi, rồi nhập vào ở trong cái bản tánh thanh tịnh đi, rồi quý vị mới thấy rằng những lời nói của thầy nó chân thật. Quý vị sẽ thấy rằng cái sự thanh tịnh nó là một cái điều mà nó phá tất cả những cái chướng ngại trong cuộc đời này. Chúng ta nhiều khi chúng ta đọc kinh, chúng ta tu học, nhưng mà thật sự chúng ta chưa có phá được cái sự trói buộc các pháp. Chính vì chúng ta chưa thấy được thực tướng các pháp, vì vậy mà chúng ta vẫn còn bị những phiền não, và chúng ta phải trôi lăn ở trong những cái phiền não đau khổ do các pháp nó tạo ra. Nhưng mà các pháp nó vốn là quyển quá, ai cũng nói các pháp gì quyển quá hết á, ai cũng nói được hết á. Nhưng mà một khi người ta nói động tới mình, một khi người ta phỉ báng mình là quý vị đã phiền não rồi. Như vậy là quý vị chưa có hiểu được cái thực tướng các pháp. Hiểu được thực tướng các pháp rồi thì người ta có chặt, có chém, có chia thân của mình ra trăm ngàn mảnh đi nữa, quý vị cũng không có cái gì mà cảm thấy rằng phiền não hết. Chính vì vậy mà trong cái phương diện tu, Đức Phật biết rằng trên con đường tu thì mọi chúng sinh đều dễ bị sa ngã lắm. Một lời nói của chúng sinh mà họ ganh ghét với mình, một lời nói của chúng sinh phỉ báng mình là mình đã rớt cái đường đạo rồi. Chẳng hạn như mình đang tu trong chùa, tự nhiên có người lại nói cái cô này mà tu cái gì, hay là cái chú này mà tu cái gì đó, họ nói vậy cái mình tự nhiên mình suy tư, cái mình đâm ra phiền não. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng mình tu cho mình, chứ không phải mình tu cho chúng sinh. Mình tu để cho mình chứng đạo, chứ không phải mình để tu để cho chúng sinh thấy. Thành ra mình nói chuyện trước đại chúng, mình nói những lời chân thật, mình là nói những cái lời mình hiểu là đủ rồi. Còn cái sự mà biết không biết hay là hiểu khắp tất cả thế gian thì chuyện đó không phải là cái chuyện mà của những ông thầy tu phải biết hết. Do đó trước cái chánh điện, trước khi mình ngồi bảo tòa, mình cũng phải xác nhận những sự chân thật của mình. Người ta họ đặt câu hỏi, mình không biết, mình nói không biết. Đâu phải vị nào cũng biết hết những cái Phật pháp thế gian đâu. Nhưng mà khi mà người ta hỏi đến cái thực tướng của các pháp, bắt buộc người tu phải biết. Người tu mà ngồi trên bảo tòa mà nói thực tướng các pháp không biết là thôi, ông tu này, ông tu phàm rồi. Vị tăng này tăng phàm rồi. Quý vị phải biết. Bởi vì quý vị biết được thực tướng các pháp, thành ra người ta ngồi trước mặt quý vị, người ta phỉ báng quý vị, người ta ném đá quý vị, quý vị vẫn không thấy có sự phiền não và không thấy một cái sự đau xót nào ở trong tâm hết đó. Đây là chỗ mà mình chứng được cái nhẫn nhục của pháp cúng dường. Như vậy thì cái pháp cúng dường này tức là một cái phương pháp tu hành của những vị đại thừa Bồ Tát. Và những vị này phải thành tựu được 6 cái pháp ba la mật này để mà nhập vào ở trong cái cảnh giới thanh tịnh. Quý vị mà chỉ mặc cái áo nhẫn nhục, quý vị thật sự tu nghe, thầy nói thật, chừng 3 năm à, 3 năm à, tất cả những cái gió thị phi nhân ngã nó tiêu hết à, nó ngã dưới chân quý vị. Bây giờ người ta nói tới quý vị, người ta phỉ báng quý vị, người ta làm những gì quý vị vẫn không thấy bị động ở trong tâm. Đây là cái chỗ mà hay của những người tu, nhất là quý vị thực hành cái hành nhẫn nhục được. Do đó trong cái cuộc đời này cũng vậy. Nếu mà quý vị nói rằng tôi là Bồ Tát, tôi là cái người phát Bồ Đề Tâm tu, thì trong mọi việc ở thế gian quý vị phải mặc cái áo nhẫn nhục, đừng tranh giành với chúng sinh. Chúng sinh là tại vì phàm phu, họ tranh giành từ chút, họ tranh giành từ cái ghế ngồi, họ tranh giành từ cái ly nước uống, họ tranh giành từ cái miếng ăn, họ tranh giành từ cái áo mặc. Nhưng mình đã phát cái Bồ Đề Tâm thì mình không có tranh giành đó. Do đó mình mặc cái áo nhẫn nhục này, trong vòng 3 năm là cái tâm mình đã thanh tịnh. Quý vị hãy thực hành đi. Thực hành rồi quý vị sẽ thấy rằng cái đường tu của mình nó có giá trị. Còn bây giờ mình học Phật Pháp cho nhiều, mình tụng kinh cho hay, mình làm mọi việc hết, nhưng mà mình chưa có hiểu được thực tướng các Pháp, mình vẫn nằm ở trong phàm phu. Dầu trải qua dạng kiếp cũng vậy thôi, cũng không có gì thay đổi. Bởi quý vị thấy có những người họ chấp ở trong các pháp, họ tụng kinh ngày này ngày kia, họ tụng thật là nhiều, họ tụng mà đến đổi mà họ muốn hét lên cho tất cả mọi cái làng xóm biết rằng họ đang tụng kinh, nhưng mà được cái gì? Vẫn không được gì hết. Được cái gì? Hao hơi tổn tiếng, và sau cùng là nếu mình mà không có sức nữa thì mình bị lao lực, bị những cái bệnh về phổi, chứ thật sự không đi đến đâu hết á. Nhưng mà ngược lại, những người mà họ phát Bồ Đề Tâm, họ mặc áo nhẫn nhục rồi thì thôi, họ mặc cho mọi người phỉ báng, họ giống như là một cái bức tường lớn, mặc sức cho, nghĩa là tất cả những hòn đá to đá nhỏ họ ném vào mà họ cảm thấy không đau đớn, là bây giờ cái lòng của họ từ từ họ đến đạt đến chỗ thanh tịnh, khỏi cần phải tụng câu kinh nào hết, chỉ nhẫn nhục thôi, thực hành cái đó thôi là mình đã chiến thắng mọi đối phương rồi. Thành ra quý vị học nhiều Phật Pháp, nhưng mà thật sự ra đúng đụng những cái việc mà nó đau lòng, cái gọi là quý vị đau lòng rồi. Có những người mà họ chịu không được nữa rồi, họ phải bị cái đau tim, bị đau tim. Người ta nói động tới mình rồi, mình quẩn ức quá rồi, nói ra thì nói không được rồi, thành ra đau tim. Ở đây thì rất nhiều Phật tử bị điều đó. Có những người họ chỉ là con cháu thôi, nhưng mà rồi bị cô của mình, bị chú của mình, bị dì của mình, bị dượng của mình, họ ý lớn cái họ ăn hiếp, họ nói những cái điều mà mình nói lại không được, do đó cái mình quẩn ức quá rồi thành ra bị điên, Ở đây thầy có những cái trường hợp mà người ta lại chùa người ta trình bày những cái điều đó cho thầy biết. Đó là những cái sự quẩn ức quá, nó sanh ra cái sự sân, mà sân nó nằm ngủ ngầm ở trong tâm, nó tạo thành một cái nồi lửa mà rất là nóng ở trong tâm. Mới đầu thì nó chỉ từ cái vùng bụng nó nóng thôi, mà sau này nhẫn nhục quá nó lên tới tim, rồi sau này nó lên tới óc, nó đốt luôn cái bộ não, thành ra những dây thần kinh đó nó bị bế tắc, do đó mình sanh ra điên, mình không còn nhận thức được điều phải và điều trái nữa. Rất là đông. Vì vậy mà hôm nay sẵn cái phương pháp học về phương pháp cúng dường, thì thầy chỉ cho quý vị mặc cái áo nhẫn nhục, để sau này quý vị chiến thắng được tất cả tà ma ngoại đạo, mà cũng chiến thắng cho chính mình nữa. Mà quý vị chiến thắng được như vậy thì tất cả những cái lục độ ba la mật của Bồ Tát là trì giới, bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định, trí huệ, giải thoát, quý vị thành tựu hết. Bởi vì khi mà cái sự mà nhẫn nhục nó đã đạt thành rồi đó, nhẫn nhục mà nó đã thành tựu rồi đó là tâm quý vị tự động thanh tịnh à. Tự động nó thanh tịnh. Mà hễ nó thanh tịnh rồi thì pháp nhãn quý vị mở. Pháp nhãn quý vị mở rồi, quý vị thấy tất cả thực tướng của các pháp, thành ra mình không còn tranh giành nữa. Thấy được thực tướng các pháp. Mà chẳng những khi mà thấy được thực tướng các pháp rồi, quý vị thấy được thực tướng của bổn tâm của mình nữa. Bên thiền tâm gọi là minh tâm kiến tâm. Thành ra những điều này không có thể nào mà khổ hạnh, không có thể nào mà tụng kinh, mà cũng không có thể nào làm bất cứ điều gì để mà nhập vào được nó. Chỉ còn cách là mình dùng cái đường tu nhẫn nhục để mình vượt tất cả những khổ nạn thì tự nhiên mình vào được. Chính vì cái chỗ thực tướng của bản tâm nó rất là quan trọng, thành ra ngày xưa bên thiền những cái đạo tràng của thiền tông họ rất là quý trọng những cái người mà minh tâm kiến tâm, bởi vì những người này sau này họ sẽ là cái trụ cột trong thiền tông. Họ sẽ giúp cho những người tu giải thoát rất là nhiều. Chứ còn quý vị mà xin lỗi, quý vị cả một cuộc đời quý vị rồi, cả muôn kiếp quý vị cứ ngồi đọc kinh ê a rồi, quý vị cũng không đi đến đâu hết, cũng không đi đến đâu. Cái kinh Phật mà khi mà kinh Phật mà để mà trình bày ra đó, là trong đó Đức Phật dạy những phương pháp tu, chứ không phải là để cho quý vị ê a. Có những người họ lấy cái sự mà tụng kinh đó, họ làm một cái công phu tu. Mỗi buổi chiều cái họ ngồi xuống họ đánh mỏ tụng kinh ê a cho tới 2 tiếng đồng hồ, cái họ đứng dậy cái họ cảm thấy rằng họ an vui, là họ nghĩ là họ tu rồi. Nhưng mà quý vị tu ở trên cái sắc tướng, bao giờ quý vị mới vào trong thực tướng của các nơi của bản tâm? Khó lắm. Thực tướng của bản tâm là quý vị phải nương vào trong cái thiền định quý vị mới thấy được. Còn bây giờ quý vị làm mọi cách quý vị còn không vào được. Bây giờ cho một cái vị tu sĩ nào đó, họ làm khổ hạnh, họ làm cái bố thí, nghĩa là triền miên, nghĩa là tuyệt vời nhất trên những cái hạnh tu, nhưng mà rồi họ cũng không có thấy được cái bản tâm. Bởi vì cái khổ hạnh và cái bố thí và những phương pháp tu khác, nó không đưa quý vị vào trong cái chỗ mà thấy được cái thực tướng của bản tâm. Mà chỉ có cái thiền định, chỉ có sự nhẫn nhục quý vị sẽ thấy được. Bởi vì nhẫn nhục cũng là một cái phương pháp tu, là một phương pháp thiền định. Quý vị nào mà dùng cái thiền định mà mặc chung quanh mình rồi đó, thì quý vị thấy rằng những thị phi, những nhân ngã của thế gian này nó không còn giá trị đối với quý vị nữa. Nó không còn lai chuyển quý vị được. Bởi vì tâm quý vị không còn bị những cái sự việc các pháp trói buộc, do đó tầng lành nó đạt đến cái trạng thái thanh tịnh. Thành ra có nhiều người họ đặt câu hỏi, họ nói: thưa thầy, cái người tu như Lục Tổ Huệ Năng, ổng cũng ăn cơm, ổng cũng mặc áo, ổng cũng lễ Phật, ổng cũng pháp đàm với tất cả đệ tử, mà nói ổng nằm trong đại định, con đâu tin. Thật sự cái người mà thấy được thực tướng, tất nhiên họ đại định rồi, còn cái gì nữa mà không tin. Chỉ có quý vị phàm phu, quý vị không có hiểu được cái nghĩa đó. Quý vị phàm phu, thành ra quý vị chỉ nằm trong những cái gì mà nghĩa lý và những cái gì quý vị thấy thôi. Chứ còn quý vị mà chứng được thực tướng các tánh, tức là quý vị nằm trong đại định đó. Dầu cho quý vị ăn nói nằm ngủ thuyết pháp tụng kinh, vẫn nằm trong cái đại định. Đây là cái chỗ mà những người tu đạt được, họ sẽ thấy điều này. Bây giờ thầy chỉ nói về cái phẩm Pháp Hoa, về cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát thôi. Khi mà quý vị nào tu mà đến cái giai đoạn mà Diệu Âm Bồ Tát nó đã thâm nhập trong tâm quý vị rồi đó, hàng ngày quý vị nghe những cái âm thanh nghĩa là rất là tuyệt vời ở trong tâm quý vị đó, thì những âm thanh này nó đã phát rồi, nó không bao giờ nó mất hết á. Đó là thầy nói cái người chưa đại định đó, thầy chỉ nói rằng được Diệu Âm Bồ Tát nó nằm ở trong tâm thôi. Trong cái phẩm Pháp Hoa có diễn tả về cái Diệu Âm Bồ Tát đó. Quý vị chỉ được cái phần Diệu Âm Bồ Tát này thôi thì là quý vị đã sống ở trong cái thế giới rất là an lạc rồi. Ngày tới tối 24 tiếng đồng hồ quý vị đều hưởng được cái âm thanh rất là duy diệu nó nằm ở trong tâm. Nó đâu có mất đâu. Nhưng mà người không có tu được điều đó thì họ đâu có tin. Bởi vì trong Phật Pháp phải tu chứ không thể nói bằng miệng được. Nói bằng miệng thì không đi tới đâu hết á. Nói bằng miệng thì bây giờ tôi là A thì tôi chơi dạng kiếp nữa tôi cũng là A. Tôi không có đổi là một cái tên nào khác được hết. Phàm phu vẫn là phàm phu. Nhưng mà nếu mà trường hợp mình chỉ dành một cái thời gian để mình tu thiền, mình tư duy, mình mặc cái áo nhẫn nhục, thầy bảo đảm chắc chắn trong 3 năm quý vị thành tựu. Thành tựu cái quả cái tâm thanh tịnh. Cái phiền não của mình nó là do các pháp trói buộc. Mà phiền não của mình cũng là do những cái hình ảnh bên ngoài mà mình thấy rồi nó làm chấn động trong tâm mình. Mình mặc cái áo nhẫn nhục thì tự nhiên những hình ảnh này nó sẽ biến thành những cái quyển ảo, mình không còn chắc nữa. Đâu có người nào mà chắc có quyển ảo đâu. Chính vì vậy mà tâm mình từ từ nó ly được cái lục trần, mà nó đi vào trong cái chỗ thanh tịnh. Đây là gọi là tu đó. Quý vị làm sao mà cho mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý quý vị nó không còn kết hợp với cái lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp, là quý vị đã đi vào đạo. Mà khi mà hai cái sáu căn này nó không có hợp với sáu trần, tự nhiên cái lục nhập nó mất, là quý vị đi vào ở trong cái chỗ thanh tịnh tự tánh. Nó hay là chỗ đó. Thành ra quý vị mà đi tu đó, mà quý vị gặp những bậc thầy đó mà họ đã minh tâm kiến tánh rồi thì quý vị có phước vô cùng. Trước sau gì quý vị cũng thành đạo. Mà nếu mà quý vị không có đủ cái duy thượng duyên á, quý vị gặp những ông tăng mà chưa có minh tâm kiến tánh thì thôi rất là đau khổ. Tại vì họ cũng đang lần mò giống như quý vị lần mò thôi à. Họ cũng không có biết như thế nào để thành đạo. Thành ra rốt cuộc rồi thầy cũng không đi đến nơi, rồi đệ tử vào cũng không đi đến nơi. Quý vị thấy rằng tu pháp môn nào cũng vậy, cũng phải có một cái sự tinh tấn, phải có một cái vị sự, một cái vị tông sư. Chẳng hạn như bên Tịnh độ phải có sự tông của phải có một cái người tông sư. Tông sư là gì? Là người này niệm Phật đã được đến cái chỗ mà lục căn thanh tịnh, thì họ mới có thể thấu được những cái cảnh quyền ảo của cái Tịnh độ. Còn cái người mà họ tụng chưa đến cái chỗ mà nhất tâm bất loạn, họ chưa niệm được cái chỗ mà vô sở niệm, thì cái người này thì họ là phàm phu thôi. Quý vị hỏi hoài thì họ nói thôi con cứ niệm Phật đi, chứ ngoài cái niệm Phật họ biết gì nữa bây giờ. Chính vì vậy mà mình đi tu mình phải tìm một vị tông sư. Một cái vị thiền sư thì phải minh tâm kiến tánh, một vị tông sư là phải biết cái nơi thác sanh của mình. Như vậy thì mình mới học đạo. Còn mặc không học để làm gì? Bây giờ chẳng hạn như một cái vị mà ngồi thuyết về Tịnh độ thôi, tràn gian đại hải, nào là củ phẩm liên hoa phụ mẫu gì đó, nhưng mà rồi khi mà hỏi lại bạch thầy chứ bây giờ thầy dạy con vậy, chứ hiện tại giờ con xin hỏi thầy chứ cái phẩm nào thầy sát thác sanh về, trả lời không được. Mà người tu thì không có hiểu được các pháp, không dám nói, bởi vì nói sẽ bị giọng ngữ. Nhất là người tu Tịnh độ mà lạc vào trong cái chỗ mà giọng ngữ rồi đó, coi như là cái đường đạo của họ sai, họ sẽ bị luân hồi, họ trả nghiệp. Thành ra rất là khó. Do đó cái đường tu này quý vị thấy bây giờ đạo tràng thì chỗ nào cũng mở đó, nhưng mà người tu người nào chứng đạo? Cái chỗ đó là chỗ mà quý vị phải đi tìm đó. Tìm phải cái người chứng đạo mình mới theo học. Còn chứng đạo quý vị theo uổng, bỏ thời gian rất nhiều mà không làm được việc gì nó được lợi ích. Thầy mà nếu mà thật sự thầy không phải là một vị đại sư, thầy đi học đạo giống quý vị, thầy lại hỏi, xin hỏi thầy với thầy minh tâm kiến tánh chưa? Ổng mà thầy chỉ nghe ổng ngồi suy nghĩ chút là thầy đã ra khỏi thiền viện, thầy khỏi có ngồi đó nữa. Thầy đến cái chỗ mà đạo tràng mà những vị niệm Phật, thầy nói gì à? Thưa bạch thầy, với thầy biết cái phẩm nào thầy sanh về không? Ông ngồi mà ông ngần ngừ ra thầy cũng rời khỏi luôn. Tại vì những người này họ chưa có biết nơi đi, làm sao họ độ quý vị? Hôm nay sẵn về học cái pháp cúng dường, thầy trình bày để cho quý vị thấy. Mình học cái gì mình phải đến cái nơi người thành tựu. Không có đến nơi người không thành tựu, bỏ thời gian uổng lắm. Như vậy thì cái phương pháp mà chứng được thực tướng, tức là cái pháp cúng dường, nó sẽ phá được cái nghiệp vô minh. Mà cái vô minh nó phá rồi thì thánh tính ý trí nó hiện tiền, nó đạt được cái đạo quả niết bàn. Bây giờ nói tóm lại thì pháp cúng dường là một cái phương pháp tu của Đại Thừa Bồ Tát, nương theo cái pháp nhẫn mà thành tựu sáu lục độ ba la mật. Và sau đó thì tùy duyên thuyết pháp giảng kinh, hiện bày thực tướng của bản tâm, đưa người từ bến mê về cái bờ giác ngộ. Thầy xin đọc cái phần kinh văn kế tiếp. Lại theo các pháp cúng dường, đúng như lời nói tu hành, tùy thuận 12 nhân duyên, lìa tà kiến, được vô sanh nhẫn, quyết định không có ngã, không có chúng sinh, mà đối với quả báo nhân duyên, không trái, không cãi, lìa các ngã sở, y theo nghĩa, không y theo lời, y theo trí, không y theo thức, y theo kinh liễu nghĩa, không y theo kinh không liễu nghĩa, y theo pháp, không y theo người, thuận theo pháp tướng, không chỗ vào, không chỗ về, vô minh diệt hết, thời hành cũng diệt hết, cho đến sanh diệt hết, thời lão tử cũng diệt hết. Quán như thế thì 12 nhân duyên không có tướng diệt, không có tướng khởi, đó gọi là pháp cúng dường hơn hết. Bây giờ quý vị thấy rõ ràng là Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Ở trong cái pháp cúng dường này, ngoài cái lục độ ba la mật, mình phải thấu được cái 12 nhân duyên. Và khi mà mình tụng kinh đó, mình phải y theo nghĩa mà không y theo lời. Mình bởi vậy thầy mới nói quý vị, cái người mà tụng kinh gõ mõ mà họ ráng họ tụng, họ luyện cái giọng cho hay đó, là chỉ sao? Là họ chỉ y theo lời mà họ không y theo nghĩa. Là tại vì trong nghĩa trong kinh họ không cần biết, họ chỉ niệm, họ chỉ làm sao mà cái miệng của họ tụng ra để cho mọi người thấy, mọi người thích thú thôi. Thành ra cái nghĩa kinh họ đâu có hiểu đâu. Do đó trong cái quyển kinh này Đức Phật dạy rõ ràng, y theo nghĩa mà không y theo lời. Rồi Đức Phật lại nói thêm câu nữa, y theo trí không y theo thức. Tại thức thì nó thuộc về phàm phu, thức thì nó thuộc về cái phân biệt, do đó phải y theo trí. Trí tức là cái sự thanh tịnh. Do đó cái người tu đến một cái giai đoạn mà thanh tịnh rồi đó, cái thức nó biến thành trí. Y theo kinh liễu nghĩa, không y theo kinh không liễu nghĩa. Có nghĩa là những kinh mà nó mơ hồ, những kinh mà cái mình đọc cái nhân quả của nó, cái nhân của nó, rồi thấy cái quả nó không có đồng với nhau, thì những cái kinh này là những kinh bất liễu nghĩa, mình không cần phải đọc. Đọc nó mất thời giờ mà nó cũng không giúp gì được mình. Y theo pháp mà không y theo người, có nghĩa là mình phải nương theo cái pháp. Nhưng mà rồi không phải là mình y theo pháp không, mình phải biết cái pháp đó cứu cánh nó đi như thế nào. Nói gì pháp thì nó nhiều lắm. Có những pháp nó chỉ đưa con người ta về con đường nhân đạo, có những pháp nó đưa người ta về con đường thiện đạo, có những pháp nó đưa người ta về con đường ở cõi chư thiên, có những pháp nó đưa người ta về con đường của tiểu thánh A-la-hán, có những pháp đưa về Bồ Tát, và có những pháp đưa con người ta về Phật pháp. Thì mình phải lựa những cái kinh đưa mình về Phật pháp, bởi vì đây là cái sự giải thoát. Con người tu cái mục đích sau cùng là cái sự giải thoát, ngoài sự giải thoát không còn gì nữa hết. Do đó mà mình đi mà gặp một ông thầy mà ông giảng về những cái đời sống của chúng sinh bên ngoài nghe làm gì? À, ông dạy những cái chuyện mà của cái thế gian pháp, mình ngồi mình nghe mất công, vô ích. Những người mà họ dạy đến đây tất cả hãy đến đây, tôi nói về cái pháp giải thoát cho mọi người nghe, bây giờ thì mình đến đó. Những người đó họ mới dạy mình đến cái bờ giải thoát đó. Chứ họ bây giờ họ nói tới đây, bữa nay chùa giảng về cái nói chuyện với tuổi đôi mươi, nói chuyện với đời sống của xã hội, mình nghe mấy chuyện đó làm gì? Mình là cái người đã từ khước những cái thế gian pháp, mình vào trong pháp xuất thế gian để mình đi đến mục đích giải thoát của mình. Nhiều khi mình không lựa được những cái chỗ thuyết pháp hay để mình vào, mà mình vào những chỗ hãy thấy thuyết pháp mình chạy tới. Họ thuyết những cái bài như là nói với tuổi đôi mươi, họ thuyết nói về cái hôn nhân tại nước Mỹ, mấy chuyện này mình nghe nó làm gì? Do đó mình là cái người tu giải thoát thì mình chỉ nghe những vị thuyết về cái lời giải thoát, đó là cái người trí. Bây giờ như vậy thì quý vị đã hiểu rõ trong cái bản kinh này chỉ về những cái sự việc nó rất là quan trọng như là thầy vừa trình bày. Và ngoài ra, ngoài cái lục độ ba la mật, các Bồ Tát cũng phải hiểu được cái 12 cái nhân duyên, có nghĩa là thập nhị nhân duyên. Bởi vì cái 12 nhân duyên này nó là cái phần mà nó đưa chúng sinh vào trong cái con đường tái sinh. Mình học Phật pháp mà mình không biết 12 nhân duyên, mình dễ bị lầm lạc. Thành ra hôm nay sẵn đây thầy nói về 12 nhân duyên một chút để cho quý vị nghe. Chứ thật sự trong kinh thì không có giải bài, trong kinh chỉ nói 12 nhân duyên thôi, nhưng mà ở đây thì thầy giải bài để cho quý vị hiểu. Lý do mà cái người đọc kinh không hiểu nghĩa đó, họ rất chán. Cái cuốn kinh mà họ đã đọc không hiểu nghĩa rồi lại không có ai giảng cái nghĩa hết thì tự nhiên họ chán à. Mình đọc một cái gì mà mình thấy mình hiểu, mình mới thấy ham thích để mình tu. Còn mình đọc một cuốn kinh mà mình không có giảng rộng ra thì mình không có thể nào mình tu được. Bây giờ nói về cái 12 nhân duyên á, thì những cái này đó khi mình hiểu rồi đó thì mình nương theo cái 12 nhân duyên này, mình tùy cái duyên mình phá cái phần cái kiến chấp. Kiến chấp của mình ở trong kinh nó cũng gọi là cái kiến hoặc. Và mình phá đi những cái vọng tưởng mông lung mà nó ưa khởi lên tâm mình á, ở trong kinh nó gọi là tư hoặc, để mình tiến đến cái đạo quả niết bàn. Thật sự ra mình chúng sinh ai cũng bị cái kiến chấp và cái tư hoặc hết á. Những cái điều này nó chi phối chúng sinh rất nhiều. Bây giờ thầy nói về cái phần 12 nhân duyên. 12 nhân duyên thì nó khởi đầu là sự vô minh. Và cái vô minh này nó sẽ tạo tác nên cái hành. Vì vậy mà từ vô minh và hành nó thuộc về cái nhân đời quá khứ. Rồi bây giờ cái hành này á, nó sẽ tùy duyên mà nó khởi ra cái thức. Cái thức này nó sẽ tùy duyên nó khởi ra danh sắc. Danh sắc nó cũng tùy cái duyên nó khởi ra lục nhập, rồi nó khởi ra xúc và nó khởi ra thọ. Như vậy thì vô minh là một, hành là hai, nó thuộc về cái nhân đời quá khứ. Rồi cái thứ ba là thức, thứ tư là danh sắc, thứ năm là lục nhập, thứ sáu là xúc, thứ bảy là thọ. Cái này là nó diễn tả lại cái quả của đời hiện tại. Rồi tám là ái, chín là thủ, 10 là hữu. Đây là những cái tác nhân trong cái đời hiện tại của mình. Rồi 11 tức như là sanh, và 12 là lão tử. Đây là cái quả mà do cái nhân trong đời vị lai mình tạo, thành ra nó tạo thành cái quả trong cái đời vị lai của mình. Do đó quý vị thấy thứ 8 là cái ái, mà ái nó là cái nhân tạo tác của đời về hiện tại. Quý vị tu mà quý vị không có tắt cạn biển ái thì quý vị mong gì quý vị vào trong cái trạng thái niết bàn. Quý vị tu mà quý vị mong về chính phẩm hoa sen cực lạc, mà quý vị không bỏ cái ái thì làm sao quý vị có thể vào được hoa sen cực lạc. Như vậy thì 12 nhân duyên này nó là nguyên nhân tạo tác, nó sanh ra cái nghiệp lực mà thọ sanh ở trong tam giới. Bữa nay thầy hơi bị khan tiếng với ho. Vô minh và hành là nhân quả của đời quá khứ, còn được gọi là nhân của sự khổ. Đây là một cái nhân mà nó tạo ra sự khổ cho chúng sinh trong cái hiện tại. Bây giờ nói về vô minh, khi mà nhìn về một cái góc độ của một cái thiền phái đó, thì còn gọi đây là cái nhất niệm vô minh. Mà nhất niệm vô minh này là tại vì nó nhận lầm các pháp, không thấy được thực tướng các pháp. Và vì cái sự vô minh này mà chúng sinh lầm chấp cái thân tứ đại do đất nước lửa gió này nó tạo ra, và lầm chấp những cái suy nghĩ ở trong tâm mình, gọi là thân, gọi là tâm của mình. Lầm chấp cái thân tứ đại do đất nước lửa gió sanh ra, gọi là thân. Vì thế mà họ tạo ra biết bao nhiêu là nghiệp và khởi sanh trong cái phiền não. Quý vị là hỏi chúng sinh tâm quý vị đâu, là quý vị đã chỉ ở trong đầu, là chỉ những cái dòng tưởng đang lăng xăng mà ở trong cái bờ đầu mình đó. Cái đó đâu phải là cái tâm của mình. Nếu cái tâm của mình á thì nó không thay đổi, nó bất động. Mà cái này á, vừa khởi lên nó đã mất rồi, nó chạy chạy mất rồi, chừng không đầy 5-10 phút là nó khởi cái khác rồi. Quý vị chỉ cái lăng xăng trong tâm trong đầu quý vị là cái vọng tưởng mà quý vị nói là tâm là sai rồi. Như vậy thì từ sự vô minh này nó phát sanh ra một cái niệm, mà niệm đó thì nó tạo ra cái ý thiện, nó tạo ra cái ý ác, và do đó mà nó tác nghiệp qua hành động của thân, khẩu và ý, phải không? Khi mà quý vị mà chưa có hiểu được rõ ràng, quý vị còn bị vô minh đó, thì những cái này nó tác động vào trong tâm quý vị. Nó nói cái này là làm việc thiện nè, cái này làm việc ác nè, cái này không nên làm nè, cái này nên làm nè. Thì bây giờ cái tác động đó nó đi đâu? Nó đi qua ba cái hình thức là thân, khẩu và ý quý vị. Thành ra nghiệp nó tạo ra từ thân, khẩu, ý chứ không đi đâu hết á. Thành ra quý vị thấy trong cái thiện nghiệp đó, trong cái thiện nghiệp để sanh cõi thiên đó, là trong ba cái này nó phải hoàn toàn thiện lành. Có nghĩa là thân thì không có sát sanh, thân thì không có trộm cắp, thân thì không có tà dâm. Bây giờ ý của mình thì nó không có nói hai lời nè, ý của mình không có nói những cái chuyện vọng ngữ nè, ý của mình không nói hai chiều nè, ý của mình không có đối kháng với mọi chúng sinh. Như vậy là ý của mình là nó bốn cái phần quan trọng, và tâm của mình, và sau cùng đó, khẩu của mình nó bốn phần quan trọng, thì xin lỗi, còn ý của mình đó, là nó có thân, khẩu và ý nha. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng cái thân ba lỗi, cái khẩu của mình bốn lỗi, cái tâm của mình ba lỗi, cộng lại là 10. Do đó những cái điều mình không có phạm lỗi trong cái thân, khẩu và ý thì ra là mình tu 10 nghiệp lành. Mà mình tu 10 nghiệp lành này thì mình sẽ sanh về trong cái lục dục thiên, là sẽ là 6 cõi trời dục giới. Nó dễ dàng như vậy. Thấy rất là dễ dàng. Vì thế mà khi mà sự vô minh này nó đã tạo tác rồi đó, thì nó sẽ hành động qua thân, khẩu, ý. Vì thế mà nương theo cái sự tạo tác này mà chúng sinh tái sanh lại ở trong tam giới bắt buộc. Chẳng hạn như quý vị mà tu về thập thiện giới, tất nhiên nãy thầy mới nói đó, thân quý vị chừa được 3 lỗi, khẩu quý vị chừa được 4 lỗi, tâm quý vị chừa được 3 lỗi, cộng lại là 10 lỗi không làm. Tất nhiên là quý vị hành được cái thiện nghiệp, 10 cái thiện nghiệp. Như vậy thì 10 cái thiện nghiệp này nó là cái nguyên nhân tạo tác, nó đưa quý vị tái sanh trở lại trong cái lục dục thiên. Rõ ràng. Nhưng mà các bậc Bồ Tát Đại Thừa đó, thì các ngài do tu cái lục độ Ba La Mật, do đó các ngài thấy rõ được thực tướng các pháp. Vì thế mà trong tâm các ngài không khởi sanh tạo tác. Các ngài đến thế gian này, các ngài nương theo bổn nguyện độ chúng sinh. Và khi mà các ngài thuyết pháp độ sinh đó, thì các ngài không có thấy tướng của mình đang thuyết pháp, các ngài cũng không có thấy cái tướng của người đang ngồi nghe thuyết pháp. Chính vì vậy mà các ngài Bồ Tát đó phá được vô minh. Quý vị thấy rõ ràng không? Như vậy thì quý vị tập nghe mà đừng phân biệt thì quý vị sẽ hết đau khổ. Tập nghe nhưng mà đừng có khởi cái tâm phân biệt. Đây là cái chỗ thắng diệu của đường tu. Quý vị khởi tâm phân biệt là cái tâm quý vị bắt đầu nó sanh ra cái ý tạo tác. Quý vị sẽ chạy theo cái tạo tác đó. Thầy nghe hết chứ. Thật sự cái lỗ tai thầy không phải là nó bị hư. Thầy nghe tất cả gì pháp giới chúng sinh, nhưng mà thầy không có khởi niệm theo pháp giới chúng sinh. Đây là cái nghĩa của người tu. Và khi mà quý vị không khởi niệm theo cái sự chuyển tiếp những cái lời nói hay là những tấm thanh tịnh, bởi vì tâm quý vị nó đeo theo những cái hình ảnh đó, nó đeo theo những ý thức đó. Bây giờ những hình ảnh, những ý thức đó nó không còn trói buộc nữa thì tâm tự nhiên nó giải thoát, nó thanh tịnh. Bây giờ nói về thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Đây còn gọi là quả của sự khổ. Bây giờ thức ở đây tất nhiên là chỉ cho cái tâm của mình, hay còn gọi là thân ngài đó, thì mình gọi là thân trung ấm nha. Cũng là cái thức đó, thân trung ấm cũng là cái thức. Hay là gọi là hương ấm, là cái người mà cái những cái chúng sinh mà họ không còn thân nữa, họ chỉ nương theo cái hương mà họ họ cảm thấy rằng họ no đủ. Như vậy thì cái thức đây, khi mà một cái chúng sinh mà chết rồi đó, thì cái thức này nó nương theo cái nghiệp lực để mà tạo tác, để nó thọ thân sau. Chính vì vậy mà quý vị thấy phàm phu á, họ không có tu. Chính vì vậy trong khi mà lâm chung rồi, cái thân đã lạnh ngắt rồi, cứng động lại rồi, thì cái thức bắt đầu nó đi ra. Nó đi ra rồi đó, thì trong cái thời gian đó nó có quyền trong 49 ngày nó nằm ở trong một cái thân, gọi là cái thân trung ấm. Và trong cái 49 ngày này đó, cái thân trung ấm ấm này nó không có tìm được cái chỗ mà để nó tái sanh vào đó, thì một tuần nó phải chết một lần. Cái thân trung ấm cứ một tuần nó chết một lần. Như vậy thì trong 7 tuần thì nó phải chết 7 lần. Bởi vì thân trung ấm này do không có tu. Trong cái thời gian 49 ngày là cái thời gian mà chờ đợi coi cái nghiệp lực nào nó nặng hơn, thì cái người đó phải đi đầu thai theo cái nghiệp đó. Có nghĩa là người đó phải đi tái sanh theo cái nghiệp đó. Bây giờ thầy thí dụ thôi nha. Bây giờ người đó khi mà họ sống trên dương trần, họ cũng có tâm bố thí nè. Cái người đó họ cũng có cái tâm niệm Phật nè. Cái người đó họ cũng có sân giận nè. Rồi người đó họ cũng có cái tâm mà phỉ báng những cái bậc mà tôn đức nè. Đó bây giờ á, giờ là một con người thì họ đủ hết á, thiện ác họ đã làm hết á. Như vậy thì trong 49 ngày này là cái phần kêu là định nghiệp, để coi cái nghiệp nào nó nặng mình sẽ đi về cái nghiệp đó. Chẳng hạn như bây giờ trong cõi đời này anh A đó, anh làm cái nghiệp bố thí, anh Nga làm những cái nghiệp mà thiện lành ít quá, nhưng mà cái nghiệp ác thì quá nhiều. Một cuộc đời của ổng cứ là giết heo mổ bò, thì bây giờ cái nghiệp đó bắt buộc chúng sinh phải nằm ở trong cái loài thú vật để anh xây măng lông đổi sừng trả nợ cho nhau, bắt buộc vậy thôi. Thành ra quý vị nên nhớ rằng trong khi còn sống mới tu, chứ không đợi mình là chết mà tu. Chết không còn để mà tu nữa hết á. Chết là nằm đó để đợi nghiệp để mà đi thôi, chứ không có gì mà tu nữa hết á. Thành ra khi mà mình muốn mình đi vào cõi trên hay đi vào ở cái cõi mà thấp, thì ngay lập tức trong cái đời này phải tu. Không có đợi mà chết người ta tu giùm, không ai tu giùm mình được hết. Trong kinh Địa Tạng nói rằng nếu mà một chúng sinh con cháu mà có thương cha thương mẹ, trong 7 ngày, trong 7 tuần thất đó, tất nhiên là 49 ngày đó, tụng niệm những cái kinh Đại Thừa, những kinh Địa Tạng, rồi sau đó thì hồi hướng cho cha mẹ, trong 10 phần thì những cái hương linh đó chỉ hưởng được có 3 phần mà thôi. Nhưng mà quý vị thấy đời này thật sự ra muốn kiếm một cái người con hiếu tử, hiếu tử cũng hiếm lắm, hiếm vô cùng. Thầy thấy kiếm một người hiếu tử mà để mà tụng niệm, mà làm những cái lễ mà để mà hồi hướng công đức cho cha thì ít hiếm lắm. Xin lỗi đó, nhiều khi á, có nhiều người á, cha chết mẹ chết á, họ nói rằng bây giờ nếu con đội tang ngay con không làm ăn được. thưa thầy con đội tang cái này công việc của con người ta nói nó sẽ thất bại đi, thành ra không mang tang cha mẹ nữa. Quý vị ơi đừng có mê tín đến cái giai đoạn đó. Trong mọi việc lành cái hiếu tự mới là di tiên đó, cái đạo hiếu mới là đầu tiên đó. Đừng có mê tín đến cái giai đoạn mà mình không có trả được cái ơn sinh thành của mình. Một ngày đeo tang cho cha cũng không chịu đeo nữa, một ngày đeo tang cho mẹ cũng không đeo nữa. Bây giờ quý vị khóc để làm gì? Quý vị lại chùa để cầu siêu làm gì? Quý vị tự hiểu lấy. Do đó người tu mình phải thật tâm với cuộc đời. Cha mẹ mất mình để tang, đây là cái sự báo hiếu. Bởi vì có cha mẹ mới có cái thân của mình. Đừng có nghe người đời nói rằng bà buôn bán đang phát đạt đó, bà đeo tang cha lên hay là đeo tang mẹ lên cái rồi cái công việc của bà nó không có phát đạt đó, rồi mình lại không đeo tang. Đây là cái người ngu. Quý vị đeo tang quý vị mới làm ăn được á. Tại vì trời Phật chứng minh cho những người hiếu tử chứ không có chứng minh cho những người bất hiếu. Nên nhớ điều này. Thầy thì cái gì thầy thấy thầy chỉ bài để cho quý vị thấy điều này, để sau này quý vị không có bị mê lầm nữa. Quý vị nào mà hiếu tử thầy dễ biết lắm. Lại thưa thầy, cha mẹ con chết rồi, thôi con xin được mang tang. Thầy hỏi thêm chứ vậy chứ con mang tang bao lâu? Dạ thưa thầy con mang tang 3 năm. Thầy biết quá rồi, những người này là quá 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 chí hiếu rồi còn gì nữa. Còn những người thầy hỏi chứ con định mang tang nhiêu? Dạ thưa thầy thôi con có bích nịch con làm ăn, thôi thầy cho con chừng khoảng chừng 49 ngày con xả tang đi. Rồi thầy biết rồi, cái này bất hiếu rồi. Nó chỉ làm theo cái cuộc đời để cho người ta nhìn thấy thôi. Bởi trong cuộc đời này quý vị là con để tang cho cha mẹ 3 năm, để cho mình cảm thấy rằng mình đã trả được cái phần nào của cái sự sanh thành, của một cái sự dưỡng nuôi. Đừng có tin tà đạo quá. Không có phải là quý vị để tang là quý vị làm ăn thất bại đâu. Đừng có nghĩ như vậy. Quý vị có hiếu quý vị mới làm ăn phát đạt. Quý vị không thấy trong cái chuyện của Phong Thần sao? Lúc mà Tôn Tẩn mang cái khăn tang của mẹ đó, với là mình đeo cái gậy tang của mẹ đó. Bây giờ thì Hải Triều đấu phép, từ ở trên cái lưỡi kiếm nó bay xuống, nó chặt cái đầu ông Tôn Tẩn. Thì bây giờ từ ở trong cái gậy tang đó, nó phát ra cái luồng hào quang, nó chạy lên nó đỡ cái thanh kiếm nó sao? Quý vị không thấy được cái điều đó à? Thành ra cái sự hiếu đạo nó vẫn là một cái điều mà vẫn được tuyên dương ở trên thập phương thế giới. Đừng có tin mà những cái điều mà nó không phải, để rồi quý vị làm những điều nó trật. Hơn thầy dạy đạo, thầy bắt buộc quý vị hiểu được nó chân chánh, chứ còn không chân chánh đừng đánh hiểu. Như vậy thì thức đây còn gọi là thần thức. Khi chúng sinh chết thì cái thần thức này nó nương theo cái nghiệp lực mà đi thọ thân. Thức này mà khi nó gá vào bào thai á, thì nó sẽ tạo ra cái danh. Quý vị thấy cái thức rồi nó sanh ra cái danh, tức là cái phần tinh thần á. Cái sắc tất nhiên là cái sắc thân của mình á. Như vậy thì quý vị thấy rằng từ cái chỗ mà vô minh hành, mà mình vô minh quá mình tạo thành một cái sự tái. Trong cái bào thai đó thì nó có cái tâm linh của mình, có nghĩa là nó có cái phần linh tinh thần á, rồi nó lại có cái hình hài của mình á, thành ra nó gọi tượng trưng cho thể chất. Đây là một cái phần đầu của một cơ thể khi mà nó còn nằm ở trong cái bào thai á. Như vậy thì chữ danh và chữ sắc là chỉ cho cái một cái cơ thể của chúng sinh còn nằm ở trong cái bào thai. Rồi khi mà chúng sinh mà bắt đầu sanh ra đời rồi đó, thì bây giờ thì sao? Khi chúng sinh mà họ đã sanh ra đời đó, thì họ đầy đủ cái lục căn. Lục căn đây có nghĩa là họ đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Như vậy thì trong cái cuộc đời này có những người sanh ra họ mắc đi lỗ mũi. Trong cuộc đời này có những người họ sanh ra họ câm. Trong cuộc đời này có những người họ sanh ra họ điếc. Trong cuộc đời này có những người họ sanh ra họ bị sức môi. Như vậy thì quý vị nhìn trong thập nhị nhân duyên này rồi quý vị biết rằng cái vô minh và cái hành của họ quá xấu rồi. Do đó họ bị cái nghiệp từ ở trong quá khứ đem qua tới hiện tại. Bây giờ quý vị có thể nhìn một cái chúng sinh mà họ đem cái nghiệp quá khứ qua cái hiện tại rất là dễ. Họ sanh ra đời là họ đã bị rồi. Chẳng hạn như cái bệnh ung thư máu, những cái bệnh ung thư, những cái bệnh mà trầm trọng, những cái bệnh mà AIDS, những cái bệnh đó làm sao mà cái bào thai có bị được. Nhưng mà tại sao họ ra khỏi lòng mẹ họ lại bị cái bệnh đó? Tất nhiên đây là cái hành nghiệp của họ trong quá khứ quá xấu, do đó họ nương theo cái chỗ đó mà họ thọ sanh để họ trả cái quả khổ. Chỉ cần nhìn một chúng sinh ra đời qua cái trạng thái mà lục căn nó không đầy đủ là quý vị đã biết rằng cái hành nghiệp trong quá khứ họ quá xấu, vô cùng xấu. Mà họ được đầy đủ rồi thì bây giờ 40-50 năm sau họ bị ung thư là cái chuyện là do họ ăn uống của trong một cái đất nước này, họ ăn quá dư thừa, họ ăn mà họ không có hoạt động, họ ăn mà không có giờ giấc, họ ăn những cái chất chemical, thành ra nó mới thành ra ung thư. Nó không thể gọi là cái nghiệp quá khứ được. Thành ra trong cái cuộc đời này mình muốn nhìn nghiệp chúng sinh mình phải nhìn rõ ràng để mình phán đoán một cách chính xác. Như vậy thì khi mình đã có một cái chúng sinh ra đời nó đã có cái lục căn rồi thì gọi là mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Thì lục căn này nó phải tiếp xúc với gì? Nó phải tiếp xúc với 6 trần gọi là sắc thanh hương vị xúc và pháp. Như vậy thì lục căn nó tiếp xúc với lục trần thì gọi là lục nhạc. Như vậy thì trong cái sự mà giao thoa, trong cái sự mà tạo tác giữa cái lục căn và lục trần thì nó tạo ra cái xúc cảm. Chẳng hạn như bây giờ quý vị mà nhìn thấy một cái hình ảnh nào quá thương tâm ở trong cái cuộc đời này, tự nhiên quý vị sanh ra chảy nước mắt. Cái chảy nước mắt đó là cái sự xúc cảm giao thoa giữa cái 6 căn và 6 trần. Quý vị thấy cái người đó sao mà họ hiếu đạo mà họ lại bị người ta vu oan bắt đi vào trong tù, bị đánh đập. Cái bây giờ quý vị sanh ra cái xúc, rồi quý vị tự nhiên thương xót, quý vị cảm thấy rằng quý vị rưng nước mắt để khóc cho người đó. Đấy là cái sự giao thoa giữa cái lục căn và lục trần tạo ra cái xúc cảm cho chúng sinh. Như vậy thì khi mà có cái sự xúc cảm, có nghĩa là cái sự giao thoa giữa căn và trần, thì quý vị cảm thấy gì? Quý vị cảm được cái thọ nó phát sinh. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy được cái hình ảnh đó. Bây giờ cái này, bây giờ thầy giảng rất là rõ. Bây giờ cái lục căn quý vị mắt tai mũi lưỡi thân ý nè, lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp nè. Bây giờ quý vị thấy một cái hình ảnh của người nào đó, phải không? Thấy một hình ảnh người nào đó mà họ già rồi, họ bị con cái họ bỏ rơi, cho ăn cơm thì họ đem cái miếng dùa là họ cho ăn, họ sợ đem chén đũa bằng ngọc bằng ngà đến thì mấy ông già này run tay sẽ làm vợ, họ cho ăn miếng dùa. Thì bây giờ quý vị nhìn thấy cái này đó là quý vị gọi là cái xúc. Như vậy khi mà quý vị thấy cái này rồi thì quý vị thấy sao? Quý vị thấy sự đau thót, sự đau xót nó khởi từ ở trong cái bản thân của mình, thì đó gọi là cái thọ phát sanh. Và cái thọ này nó cũng chia ra làm 3 phần, nó gọi là khổ, lạc, vô khổ và vô lạc. Như vậy thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta tiếp xúc với cuộc đời này, thì trong cuộc đời này khi mà chúng ta đau khổ, chúng ta khóc, chúng ta gọi là đau khổ. Và chúng ta được những cái điều mà tội nguyện thì chúng ta gọi là hạnh phúc, phải không? Thì đó gọi là khổ và lạc, sự đau khổ và sự hỷ lạc. Như vậy thì trên cuộc đời này những cái sự khổ và lạc nó chỉ là một cái quyển ảnh thôi. Nhưng mà chúng sinh thì không hiểu được điều đó. Họ ôm cái quyển ảnh đó, họ làm, họ mang cái quyển ảnh đó vào trong tâm của họ, để rồi họ tạo tác, họ làm cho cái hành nghiệp của họ càng ngày càng xấu đi. Bây giờ thí dụ thầy xin lỗi nha, có một cái ông tăng đó, ông vô chùa ông tu, rồi hàng ngày cái ông thuyết pháp tụng kinh, riết người ta thấy ông thuyết pháp hay quá, cái họ đem những cái phẩm vật cao sang họ đến cúng dường. trong đó có những cái vị đại quan đem những cái vàng bạc đem tới để cúng dường. Thì bây giờ vàng nhiều quá rồi, ổng không biết làm gì, ổng lấy vàng ổng đổ ra thành mấy tượng Phật hết. Thành ra chùa ổng chùa nào cái tượng nào cũng bằng vàng đó. Rồi bây giờ đổ Phật rồi, Phật đủ rồi, bây giờ còn dư vàng làm gì giờ? Thôi giờ đổ rồi mấy cái cây cảnh nha, mấy cái chậu mà để mà trưng mấy cây cảnh đó, đổ vàng. Mà ổng thì chuyên môn, ổng khuyên mọi người tu để già về cái thế giới cực lạc nha. Ai tới cũng nói thôi niệm Phật đi rồi con sẽ giảng sinh chính phẩm hoa sen về cực lạc nha. À, cho đến một ngày có một cái người họ đi đến để mà họ xin cái sự bố thí. Họ nói rằng ngài bây giờ ngài già quá rồi, mà bây giờ trong cái làng đó chúng sinh rất là nghèo đói. Bây giờ những đứa con nít ra đời nó không có người mẹ, không có đủ ăn uống, thành ra không có đủ sữa để nuôi con. Có những người cả một ngày họ không được ăn những cơm cháo, mà họ chỉ ăn toàn những cái rễ cây đào lên. Thôi bây giờ ngài là người tu rồi, thì ngài là cái người tu thì gọi là tứ đại giai không, phải không? Thôi ngài làm ơn ngài bố thí ít nhiều những cái những, tôi không có đòi hỏi nhiều, tôi nói ngài chỉ phát tâm ngài bố thí mấy cái chậu mà để trồng cây cảnh ở trong chùa thôi, để cho những cái người dân đó được sung sướng, được đầy đủ. Đó là công đức của ngài vô lượng vô biên. Quý vị biết ông nói sao không? Thầy đã đổ rồi, thành ra thầy để mấy này vậy, cái thầy không bố thí ai hết đó. Thì cái gì đó chỉ nói là con nghe nói thầy tu để về cực lạc, mà bây giờ cái lòng bố thí của thầy không có làm sao thầy về cực lạc. Thầy nói giờ thầy không cần về cực lạc nữa, bây giờ cái cảnh này đủ rồi, thầy không cần cực lạc nữa đó. Thì quý vị thấy như vậy đó, đến những cái chỗ mà kêu là người tu mà không hiểu được những cái ý nghĩa nó cao sâu rồi đó, người ta chấp cảnh, người ta chấp tướng, rồi người ta được cái gì người ta ôm ở trong lòng, người ta gọi đó là cái sự lạc của người ta, sự hạnh phúc của người ta đó. Bây giờ mình tu để mình về trong cái cõi thế giới an lành cực lạc, mà tự nhiên bây giờ vì cái mấy cái số vàng đó mình không có, mình cứ ôm khư khư rồi mình không chịu buông ra, làm sao mình về cực lạc? Rồi bây giờ đó là nói về ông Tăng lấy vàng mà tạo ra tượng với những cái cây, những cái chậu đựng cây cảnh. Bây giờ nói ông Tăng mà tạo về cái những cái chùa lớn, những cái tháp của thờ Phật, mà trong đó lỡ mà có như chút vàng trong đó là thôi mấy ông Tăng này chắc không bao giờ giảng sanh hết, ở lại để hưởng. Mà bây giờ ở lại hưởng thì bây giờ không có làm phước gì hết á, toàn là ăn của đằng na tính thí không à. Như vậy khi chết làm gì? Làm con ngọt chứ làm gì? Làm con ngọt đục cho hết những cái chỗ mà ổng đã xây nên đó. Thành ra cái người mà không hiểu rồi đó là họ dễ bị đọa lắm. Đừng nói chi là người phàm, kể cả những tu sĩ tu trong chùa không hiểu cũng phải bị đọa lạc như thường. Như vậy thì phàm phu thì do cái tâm thức phân biệt, vì thế mà tạo ra cái sự đau khổ và cái sự vui sướng, và trên cuộc đời này gọi là cái khổ, khổ đau và hạnh phúc. Ngược lại thì các bậc Bồ Tát, tuy các ngài giàu ở trong cái cảnh thế giới này, các ngài cũng có lục căn đầy đủ, các ngài cũng có những cái xúc cảm như chúng sinh, nhưng mà tâm các ngài thì không khởi cái sự phân biệt. Thành ra nãy thầy dạy quý vị là nhìn tất cả thế giới nhưng mà với tâm không phân biệt thì quý vị sẽ được an lành. Và chẳng bao lâu nhờ cái tâm đó mà quý vị lần lần an tịnh, và quý vị sẽ đắc được cái đạo quả, quý vị chứng được cái ngũ thông. Hãy nhìn thế giới này, nghe nhìn thấy rõ, mình nhìn mình thấy nè, mình nghe nè, mình ngửi được nè, nhưng mà không phải khởi tâm. Đây là cái chỗ mà đạo hạnh của người tu đó, quý vị thấy không? Các Bồ Tát cũng có mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý như mình, nhưng mà các ngài không bị những xúc cảm của cái trần và cái cảnh. Do đó các ngài luôn luôn đạt đến cái chỗ thanh tịnh của bản tâm, gọi là gì? Tất nhiên là gọi là niết bàn tự tánh đó. Các ngài mặc dù trên thế gian này nhưng mà đã an trú ở trong cái tịnh thổ của niết bàn tự tánh, đâu phải đợi chết mới về cực lạc quốc đâu. Cái người mà còn mê đó thì họ đợi tới chết để về cực lạc, chứ còn người mà tu chân thật rồi, họ đã đắc đại định rồi thì cực lạc ngay trong tâm họ, chứ còn cần gì mà phải chết mà họ đi. Thành ra giữa người mê và người tỉnh nó khác xa nhau lắm. Bây giờ hỏi thầy chứ vậy, chứ thầy chết thầy thích về cực lạc không? Tại sao thầy không? Tại vì thầy có cực lạc ngay đây rồi, thầy không cần phải về đâu hết á. Như vậy thì các Bồ Tát do cái tâm các ngài luôn luôn an tịnh, không có khởi cái sự phân biệt, do đó nương theo cái tâm thanh tịnh này, các chư Bồ Tát chứng được thực tướng pháp thân và không còn bị những cái nghiệp làm cho phải luân hồi tái sanh nữa. Bây giờ thầy hỏi quý vị, chứ trong tâm quý vị toàn là một cái khối thanh tịnh thì lấy cái gì để quý vị tái sanh? Nói thầy nghe đi, quý vị trong tâm còn niệm thiện niệm ác, còn những cái niệm mà quý vị chưa có thực hành được thì mới tạo thành nghiệp để tái sanh chứ. Bây giờ một cái gì mà bây giờ dòm trong cái tâm người ta toàn là cái sự thanh tịnh không, thì lấy cái gì để mà tái sanh? Đây là cái chỗ mà thầy giảng cho quý vị thấy rằng những cái bậc mà đã được sự thanh tịnh thì không có sự tái sanh nữa. Đó, quý vị hỏi Niết Bàn có không? Thì hôm nay thầy chỉ á. Một cái bậc mà thanh tịnh ở trong tâm rồi là Niết Bàn đó, không cần phải đi đâu nữa hết á. Bây giờ nhiều khi quý vị đặt câu hỏi vậy, chứ đại sư chứng Niết Bàn bàn chưa? À, nhiều khi quý vị đặt câu đó. Bây giờ thầy không chứng Niết Bàn, thầy không cần biết cái điều đó, nhưng mà thầy giảng cho quý vị nghe điều này là quý vị biết như thế nào rồi. Một cái người mà không biết lỗi thì không bao giờ mà dạy cho quý vị lỗi hết á. Một vị thầy không biết lỗi mà lỗi giữa dòng là quý vị tập cho quý vị lỗi thì hai thầy trò chết chìm à. Mà ngày hôm nay thầy nói điều này được thì quý vị biết rằng đại sư chứng Niết Bàn hay không chứng Niết Bàn nha. Bây giờ nói về cái nhân hiện tại, thì cái nhân hiện tại này nó bao gồm là ái, thủ và hữu. Ái tức là cái sự ưa thích, là cái sự triều mến, và sau cùng là cái sự đam mê, và trong kinh gọi là cái ái hoặc. Quý vị thấy rằng ở trong kinh Cực Lạc cũng có nói, cái người mà mang đầy cái ái dục mà muốn sinh về cửu phẩm liên hoa là chuyện này không bao giờ có, giống như là nấu cát mà muốn thành cơm nữa. Cái sông ái dục không tắt cạn làm sao mà về cái cõi thanh tịnh được. Do đó cái ái này nó chính là cái đầu mối, nó tạo tác để cho chúng sinh tận hưởng những cái dục lạc của thế gian mà quên đi cái bản tâm vốn thật sự thanh tịnh của mình. Như thế thì cái ái này nó là một cái nghiệp mà nó làm cho tâm của mình tham đắm, rồi giữ nắm chặt lại những gì mà mình có thế gian này, chẳng hạn như nhà cửa này, chẳng hạn như là vợ con này, chẳng hạn như đất đai này, chẳng hạn như danh vọng này, quyền thế này. Vì thế mà khi mà những cái điều này mình có thì sao? Mình khởi cái thủ của mình phát sinh. Cái thủ của mình có nghĩa là cái sự ham muốn của mình á, cái thủ của mình nó có phát sinh. Mà khi mà cái thủ nó đã phát sinh rồi á, thì nó phải có cái sự mà sở đắc, sở chứng. Có nghĩa là ai ôm cái này? Cái tài sản này của ai? Tài sản này của tôi. Chữ tôi đây tất nhiên là nó thuộc về cái hữu, là sở đắc hay là sở thừa nhận à. Mà khi mà cái hữu mà nó phát sinh rồi thì chính cái này nó là cái người mà tạo tác cho quý vị đi ở trong tam giới này. Cái ôm này đó làm cho quý vị đi trong tam giới. Bây giờ chẳng hạn như thôi, thầy thí dụ thôi, bây giờ thầy đang được những cái điều mà rất là tốt đẹp của thế gian này, bây giờ có người ta lợi người ta phá hết thì tự nhiên sao? Nếu mà mình tu như thầy thì không nói gì, nhưng mà nếu mà quý vị thì quý vị sẽ sanh ra cái tâm theo sân giận, những cái hành nghiệp của ác sẽ khởi lên, thì bây giờ là quý vị sẽ đi trong cái tái sanh của người bạn. Quý vị thấy rõ ràng không? Do đó cái sở đắc hay là cái hữu này nó là nguyên nhân của sự tái sanh trong tam giới. Bây giờ nói tới hai chữ sau cùng, đó là sanh và lão tử, tức là cái quả của đời vị lai của một chúng sinh. Như vậy khi mà mình vì cái ái, thủ và hữu mình đã tạo tác rồi, mình đam mê, mình tạo tác rồi, mình sở chấp lấy, rồi mình sanh ra những cái nghiệp. Bây giờ thì cái nghiệp đó nó đưa mình vào ở trong cái con đường sanh tử. Và trong cái sanh tử thì mình luôn luôn nằm ở trong hai cái định nghiệp đó là sanh và lão tử. Có nghĩa là khi mà chúng ta sanh vào thế gian này thì đầu tiên quý vị sẽ thấy cái gì trước? Ai nói thấy cái sự mà lạc thú thì không tin rồi. Cái quý vị phải thấy rõ ràng trước là sanh, lão, bệnh và tử. Đây là những cái khổ của thế gian. Quý vị tại hôm nay quý vị đã qua cái thời kỳ sanh là thành ra quý vị chưa biết đâu. Quý vị nào mà còn một chút cái tâm thức mà khi mà quý vị nằm trong bụng mẹ, quý vị mới feel được cái điều này. Khi mà mẹ quý vị ăn uống nó ảnh hưởng đến cái bào thai vô cùng. Khi mà quý vị thấy rằng mẹ cong người xuống rồi, hay là mẹ nghiêng cái đầu qua, hay là nghiêng cái vai qua, quý vị sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Do đó trong cái bụng, trong cái bào thai là mình đã có cái sự khổ rồi. Thành ra cái sự sanh cũng khổ. Rồi bây giờ quý vị về già quý vị cũng khổ. Rồi từ đó cái bệnh nó sanh ra và đến cái chết. Và cứ như vậy liên tục không bao giờ gỡ ra được hết. Gọi là cái luân hồi, là một cái sự trở lại mà nó không có ngừng nghỉ. Thành ra rốt cuộc rồi mình nằm ở trong chúng sinh muôn dạng kiếp, tội nghiệp vô cùng. Nếu không có bậc mà kêu là giải thoát mà giúp cho quý vị thì chắc chắn là quý vị sẽ luân hồi khổ mà mãi mãi như vậy. Như vậy thì một chúng sinh mà không tu thì luôn luôn bị luân chuyển trong cái 12 thập nhị nhân duyên này và không bao giờ ra khỏi lục đạo luân hồi. Do đó quý vị, nếu mà quý vị có cái pháp nhãn rồi, quý vị nhìn chúng sinh, thầy nói thiệt quý vị thương lắm, rất là thương. Tại vì chúng sinh họ mê chấp trong cái quyển ảo cuộc đời này để mà họ tạo ra nghiệp, để họ luôn luôn chịu sự luân hồi. Mà họ chấp nhận sự luân hồi đó, họ chấp nhận chứ họ không chịu buông bỏ sự luân hồi đó, rất là tội nghiệp. Nhiều khi thầy đến đây vì nguyện lực dạy chúng sinh thì thầy thấy những cái cảnh đó cũng đau lòng lắm chứ. Đến đây để mà tiếp độ một số chân nhân đưa về trong cái chỗ cực lạc thanh tịnh, tiếp độ một số chân nhân để cho họ chứng được niết bàn tự tánh, mà họ không chịu. Họ cứ ôm trong cái thập nhị nhân duyên này, nổi cái ái không họ buông cũng được, thì nói gì tới cái chuyện mà xa vời, phải không? Cái ái không họ buông không được thì nói cái chuyện gì mà đi xa vời. Thành ra nhiều khi những công việc bổn nguyện của Bồ Tát phải làm thôi, chứ còn chúng sinh đi nổi hay không, cái chuyện này đâu phải dễ đâu. Không phải dễ đâu. Bây giờ thầy đọc cái phần kinh văn kế tiếp. Phật bảo Thiên Đế rằng: Dương tử Nguyệt cái, theo Phật Dược Dương, nghe pháp như thế rồi thì được pháp nhu thuận nhẫn, liền cởi y báo và đồ trang sức nơi thân cúng dường Đức Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, con sẽ thực hành pháp cúng dường để gìn giữ chánh pháp, và nguyện nhờ quay thần của Như Lai thương xót gia hộ cho con được hàng phục ma quán, tu hành hạnh Bồ Tát. Phật biết tâm niệm của ông liền thọ ký rằng: Về đời sau ông sẽ được giữ gìn thành trì chánh pháp. Này Thiên Đế, Dương Tử Nguyệt Cái lúc đó thấy được pháp thanh tịnh, nghe Phật thọ ký, đem lòng chánh kính tín, xuất gia tu tập các pháp lành, tinh tấn không bao lâu chứng đủ ngũ thông, đủ đạo hạnh Bồ Tát, được Môn Đà La Ni biện tài vô ngại. Khi Phật diệt độ, ông dùng sức thần thông tổng trì biện tài đã chứng được, mà y theo pháp của Dược Dương Như Lai đã nói mà ban bố cho chúng sinh mãn 10 tiểu kiếp. Tỳ kheo Nguyệt Cái giữ gìn Phật pháp, siêng tu tinh tấn, ngay đời đó đã quá độ được 100,000,000 người ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, không còn thối lui. 14 na do tha người phát hẳn tâm thinh văn, duyên giác và vô lượng, chúng sinh được sinh về cõi trời. Thiên đế, vua Bảo Cái lúc đó đâu phải người nào khác, nay hiện là Phật Bảo Diệm Như Lai. Còn 1.000 Đức Phật của vua chính là 1.000 Đức Phật trong cái đời hiện kiếp mà Đức Ca La Cu Tôn Đà đã thành Phật trước hết, đến vị Phật thành rốt sau hiệu là Lầu Chí. Còn Nguyệt Cái Tỳ Kheo Bồ Tát chính là thân ta đây, tức là Phật Thích Ca. Như thế thì Thiên Đế phải biết cái yếu điểm của pháp cúng dường, là hơn hết trong các việc cúng dường bậc nhất không có chi mà sánh kịp. Này Thiên Đế, phải lấy pháp cúng dường mà cúng dường các Đức Phật. A Di Đà Phật. Như vậy đọc qua cái phần kinh văn này, quý vị thấy chư Phật đâu có cần những cái tứ sự vật chất quý vị cúng dường đâu, mà Đức Phật cần quý vị chứng được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Hay nói đúng hơn là Đức Phật đến thế gian này để mà mở cái đạo. Đạo đó để chi? Để cho tất cả chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Trong kinh Pháp Hoa nói rõ ràng phải không? Ta đến đây để giúp cho chúng sinh khai mở được ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là hiểu được cái Phật tánh. Mà người hiểu được Phật tánh tất nhiên người đã chứng cái thực tướng Như Lai. Chứng thực tướng Như Lai tất nhiên là không còn nằm ở trong cái nghiệp của sự tái sanh nữa. Như thế thì quý vị thấy rằng một chúng sinh mà không tu thì họ đau khổ vô cùng. Họ sẽ nằm mãi trong cái sự luân hồi. Thành ra nếu mà quý vị là những vị Bồ Tát chân thật, quý vị đến đây giảng đạo, quý vị thấy thương xót lắm. Mình nhìn mà mình không cứu được. Tại vì mỗi nghiệp chúng sinh làm sao mình cứu? Nghiệp chúng sinh nó đã từ ở trong cái vô lượng kiếp nó tạo rồi. Thành ra ngày hôm nay nếu mà chúng sinh nào nghe mà để quay đầu trở lại, đó là cái phước của chúng sinh đó. Còn nếu mà trường hợp mình giảng tất cả chân thật Phật Pháp mà chúng sinh đó không nghe theo đó, là tại cái duyên của người ta còn luân hồi. Đây là cái chỗ mà thầy nhìn thấy. Thầy nhìn thấy mà hầu như chúng sinh muốn thoát luân hồi không phải là chuyện dễ. Trong cái thập nhị nhân duyên, quý vị thấy chữ ái là nó đã chi phối chúng sinh đầy đủ rồi, khó chạy ra được. Có những người họ không có phải là họ ái ít đâu, họ ái vô lượng kiếp. Có những cái cặp nhân tình, họ khi mà họ ước nguyện nhau, họ không ước nguyện hết kiếp này mà họ ước nguyện vô lượng kiếp họ được gặp nhau để họ làm vợ làm chồng. Những người này thì quý vị lấy cái gì để quý vị độ cho họ được? Thì họ phải chịu trên con đường tái sanh để họ trả cái nguyện lực của họ đã nguyện mà thôi. Thành ra quý vị có những người, quý vị thấy có những người họ sanh ra đời nam cũng như nữ, cả một cuộc đời họ sống độc thân vậy đó. Nhưng mà thật sự họ độc thân không? Không. Là tại vì họ nương theo cái nguyện lực của nguyện của họ, họ chưa tìm được cái người mà họ đã nguyện. Do đó họ sống cuộc đời này. Đâu phải là quý vị nguyện rồi sẽ kiếp sau thấy lại cái người mà quý vị nguyện đâu. Nhiều khi trải ra cả 800 kiếp, nhiều khi trải ra cả vạn kiếp quý vị mới gặp lại cái người quý vị ước nguyện. Tại vì bây giờ chẳng hạn thầy thí dụ thôi. Bây giờ quý vị có một cái người thương, thí dụ như cái người vợ quý vị đi. Quý vị nói với vợ quý vị, đó là cái đức hạnh của người làm cho tôi cảm thấy rằng tôi rất là hạnh phúc. Tôi nguyện nghĩa là vô số kiếp thường được làm chồng và kết nghĩa ân tình với nàng. Bây giờ trong cái kiếp đó, cái người chồng thì họ tu theo cái thập thiện pháp. Còn người vợ thì không có tin cái tam bảo, thành ra không tu. Tối ngày cứ làm những cái chuyện xấu quấy. Rồi đến cái ngày mà hai người đồng chết á, người chồng sanh lên trên cõi thiên cung á, mà cõi đó thì quý vị biết rằng cõi đó thì cái thời gian nó lâu xa lắm. Thành ra bây giờ người vợ lại sanh vào trong cái lầu thấp hơn. Chẳng hạn bây giờ cho sanh lại làm kiếp người đi. Bây giờ kiếp người có 100 năm à. Có 100 năm là hết rồi. Trong lúc đó ở cõi trời, ở cõi trời ở trên á, bây giờ thầy không nói trên cái cõi trời cao, chỉ thầy nói cái cõi trời đạo lợi thiên cung thôi. Một vị thiên đế tổng hay là những cái vị mà sống trong đó là sống sao 1.000 tuổi mới mất. 1.000 tuổi mới mất. Mà một ngày một đêm ở trên cái Đao Lợi Thiên Cung là nó là 100 năm ở thế gian. Như vậy rồi thì quý vị ước hẹn thì bao giờ quý vị gặp lại cái người đó? Một cái người sanh trong cõi nhân gian, người sanh cõi trời. Quý vị vừa hết cái phước cõi trời, quý vị xuống nhân gian thì vợ quý vị đã đi chỗ khác rồi. Thành ra nhiều khi cả vạn kiếp chưa gặp lại. Do đó những người này cái niệm họ còn nằm ở trong đầu. Họ không gặp lại vợ, họ gặp lại chồng, họ sống độc thân, họ không thèm để ý ra hết. Tại vì cái nguyện lực bắt họ phải sống như vậy. Thành ra khi mà quý vị hiểu được cái định luật của tạo hóa đó, quý vị thấy vui lắm. Quý vị hiểu được mọi nguyên nhân trong cái thế gian này tại sao hết rồi. Hiểu một cách rõ ràng, không còn mù mờ nữa. Như thầy bây giờ thầy nhìn một chúng sinh mà họ nói gì thì thầy cười vậy thôi, chứ thầy hiểu họ như thế nào rồi, hiểu rõ giống như coi trong cái bàn tay của thầy vậy. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái pháp cúng dường là cái pháp thật sự rất là cao thượng, đưa con người từ phàm lên cái bậc giải thoát hoàn toàn. Bởi vì vậy mà khi mà Dương Tử Nguyệt Cái đó, ngài nghe Đức Phật mà giảng xong rồi đó, thì ngài nghĩa là đắc liền ngay lập tức cái nhu thuận nhẫn. Quý vị thấy chưa? Tại vì Đức Phật đề cao về cái thu như cái nhu thuận nhẫn. Thành ra khi mà cái vị Dương Tử này nghe rồi đó, là tất cả những cái tâm mà kêu là tranh đoạt này kia ổng rơi rớt hết. Thật sự ra quý vị biết vị Dương Tử đâu có sung sướng đâu, sống như vậy chứ còn chờ đợi tranh đoạt không à, tranh đoạt cái ngôi vua đó, tranh đoạt đủ thứ ở trong cái hoàng tộc của họ đó. Nhưng mà bây giờ ông Dương Tử này ổng nghe xong cái điều này cái là tự nhiên ổng buông hết, ổng buông sạch xuống hết, không còn một cái gì mà kêu là muốn mà quyến luyến để ấy hết. Ổng muốn mang cái áp nhẫn nhục vô, mang cái áo giáp nhẫn nhục vô động tù. Chính vì vậy mà ổng đắc liền ngay lập tức cái nhu thuận nhẫn. Và khi mà ổng đắc được cái điều này thì ổng mới cởi cao y áo để ổng cúng dường đến cho Đức Phật Dương Như Lai. Như vậy thì quý vị nghe nói ổng cởi y áo cúng dường, nhưng không phải vậy. Cởi y áo đây có nghĩa là ổng đem cái thân của ổng, cái thân tứ đại của ông giao đến cho Đức Phật, có nghĩa là ông đầu xuất gia đầu Phật rồi. Ông không còn thấy cái gì mà luyến tiếc ở trong cái cuộc đời Dương Tử của ông hết á. Sau khi mà ông đắc được cái nhu thuận nhẫn rồi đó thì ông xin Đức Phật xuất gia, bằng chứng là ông cúng dường y áo. Tại sao phải y áo mà phải đồ trang thức, có nghĩa là ông không còn màng gì nữa hết á. Ông đi vào thẳng trong cửa đạo. Quý vị thấy Bồ Tát chứng nhanh không? Chứng rất là nhanh. Bởi vì quý vị có một cái tâm rồi đó, quý vị nghe rồi đó, quý vị chứng rất là nhanh. Còn quý vị không có tâm thì quý vị nghe thì là nghe thôi, chứ nói chứng thì chắc không chứng rồi. Và vị Dương Tử này phát nguyện rằng từ đây về sau sẽ thực hành pháp cúng dường, và nguyện sẽ giữ gìn chánh pháp của Như Lai, và xin chư Phật mười phương hãy gia hộ cho ổng làm được những điều này và diệt trừ được những ma quán. Thì bây giờ Đức Dực Dương liền thọ ký rằng từ đây về sau Dương Tử sẽ luôn luôn giữ được thành trì chánh pháp. Quý vị thấy trong kinh dùng cái chữ thành trì chánh pháp, tại sao không nói rằng giữ gìn chánh pháp mà nói thành trì chánh pháp? Có nghĩa là thọ ký ông thành Phật đó. Một cái cõi nước là một cái thành trì đó. Một cõi nước Phật là một cái thành trì chánh pháp đó. Thành ra quý vị thấy mà đọc kinh mà quý vị không hiểu cái nghĩa giống như nãy trong kinh giải đó. Mình chỉ đọc mà mình không hiểu nghĩa thì vô ích. Vô ích vô cùng. Như vậy là chỗ này là cái chỗ mà Dược Dương Như Lai thọ trì ổng thành Phật trong tương lai. Bây giờ vị Dương Tử này do thấy được cái thực tướng của các pháp nên ngài tinh tấn tu hành, thì chẳng bao lâu ngài chứng được cái ngũ thông và đạt cái đạo hạnh của Bồ Tát. Đây là cái chỗ mà tự trong tâm mình phát ra cái đạo lực, tự trong tâm mình phát ra cái thanh tịnh, tự trong tâm mình phát ra cái ngũ thông. Thành ra nhiều khi quý vị ngồi mà trước một cái tượng Phật quý vị, hay là một cái tượng Bồ Tát, quý vị gian giái để cho quý vị được này được kia, quý vị rất là mê lầm. Những cái điều này là những cái điều mà do cái công đức quý vị nó tạo nên. Quý vị đến đây mà đủ cái sự ăn mặc, quý vị đến đây mà đủ những cái sự phước báo vui vẻ, đó là quý vị đã làm nhiều cái phước trong cái cái quá khứ rồi. Do đó quý vị không cần phải cầu cái gì hết. Ở thế gian này không ai giúp cho quý vị được hết. Xin lỗi, bây giờ quý vị gọi ngay ông vua trời, quý vị cầu để cho quý vị giàu, cũng không giàu nữa. Tại vì trong đời quá khứ quý vị có bố thí đâu mà giàu. Quý vị mà gọi ông Phạm Dương, ông Phạm Dương ơi, tôi rất là thích ông, tôi sùng bái ông, tôi tôn thờ ông là một cái vị thần phù hộ trong cái tâm tôi. Ngày nào tôi cũng đem cơm nước mình cúng cho Ngài, xin Ngài làm sao cho tôi được giàu sang, cũng không bao giờ giàu được hết. Tại vì ông Phạm Thiên Dương này, mặc dầu ổng là thiên chủ của coi cai trị của cái cõi ta bà thế giới này, nhưng mà ổng không có cái quyền đó. Cái quyền giàu nghèo là do quý vị tự tạo tác trong cái thời quá khứ. Thành ra quý vị đừng có cầu chê mắc công. Quý vị mà đã sanh trong cái gia đình mà đã thấy khổ nạn, thấy nghèo rồi, quý vị biết rằng quý vị kém phước rồi. Biết vậy thì phải ngay lập tức trong hiện đời phải lo tu đó. Để chi trong cái thờ phần trong vị lai tái sanh, cái kiếp quý vị có sự thay đổi. Còn bằng không quý vị cầu cái gì cũng vô ích mà thôi. Vô ích. Quý vị thấy thầy giảng đạo, thầy đâu có bao giờ thầy đưa quý vị vào mê tín đâu. Thầy không bao giờ đưa quý vị vào mê tín. Thầy đưa quý vị vào cái sự chân thật của cái sự tu. Chân thật của sự tu mới tạo cho quý vị là một người chân chất. Do đó những người mê tín là tại vì cái nghiệp của họ, thành ra tội, rất là tội cho họ. Họ không được những cái bậc cao nhân dạy đạo dạy bảo, do họ, do đó họ nằm trong sự mê tín. Quý vị đã cái nghiệp đời quá khứ không có làm một cái chút phước thiện nào hết, mà đời này đến ngay chỗ những cái tượng Bồ Tát, đến những tượng thần, quý vị tung hô vạn tế nữa, quý vị cũng nghèo à. Nên địa nên hiểu điều này, đừng làm những cái chuyện mất thời giờ. Phải làm những cái chuyện mà cho có sự tốt đẹp trong thật của người tu. Mất thời giờ về cái cầu nguyện, không ai cho quý vị được gì đâu. Hôm nay quý vị được danh vọng, được tất cả đều là do cái nghiệp lực của quý vị làm từ thời quá khứ mà có mà thôi. Và khi mà Đức Phật Dược Vương Như Lai mà nhập Niết Bàn rồi đó, thì vị Dương Tử này mới dùng những cái vô ngại biện tài và thần thông mà thuyết giảng đối chúng sinh mãn đến 10 triệu kiếp. Quý vị biết rằng khi mà quý vị chứng được thực tướng rồi đó, thì không có ngoại đạo nào nó có thể ép quý vị vào trong cái chỗ mà khó trả lời. Cái chỗ mà quý vị trả lời thông suốt, cái chỗ này gọi là vô ngại biện tài. Còn cái phàm phu á, nó học mà nó biết. Cái học mà biết thì ai cũng học được hết á. Nhưng mà cái chỗ mà cái vô ngại biện tài này là do trong cái sự thanh tịnh chứng các pháp mới đạt được. Bởi vì khi mà đã chứng vô ngại biện tài rồi thì các pháp hết trói buộc rồi. Các pháp hết trói buộc, thành ra cái người đó họ thông dong đi vào ở trong mọi cái chuyện mà của tam giới rất là dễ dàng, không bị trói buộc nữa. Như vậy mà Ngài Dương Tử này đã quá độ được 100 muôn ức người phát tâm trụ bất thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị thấy là công đức của Ngài rất là nhiều, phải không? Ở trong kinh Di Đà dạy quý vị sao? Nếu mà quý vị tu rồi, quý đợi gì mà độ được chừng 5 người thôi, độ được 5 người mà họ phát tâm mà họ tu thôi, là quý vị cũng đã có viên mãn cái phước đức rồi. Từ đây về sau sanh lại ở trên thế gian này làm người được hạnh phúc. Nếu mà quý vị độ được cả 100 người thì sao? Thì quý vị sẽ được sanh về cái cõi cực lạc đó. Rồi nếu quý vị độ được 500 người thì sao? Thì quý vị sẽ sanh về trong cái ngũ phẩm liên hoa mà nằm ở hàng thượng phẩm hạ sanh. Thấy không? Như vậy là một khi mà mình độ được chúng sinh đó, là coi như là công đức mình rất là nhiều. Quý vị nên nhớ rằng chúng sinh không phải là dễ độ đâu. Không phải dễ độ đâu. Thành ra cái người mà thật sự là chân sư đó, người ta thấy được những cái quả nghiệp của đệ tử đó, người ta không bao giờ người ta yêu cầu cái người đó phải tu như thế nào hết đó. Người ta thuyết pháp rồi mà quý vị không nương theo đó quý vị đi, thì quý vị chịu luân hồi. Đó là chuyện quý vị. Cái bổn phận của người đến đây, người ta đã làm xong cái bổn nguyện. Còn quý vị không đi theo là đó là tại duyên quý vị mà thôi. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ thầy đến đây, cái nguyện của thầy là phổ độ chúng sinh, giúp cho chúng sinh thoát luân hồi khổ, đắc đến cái chỗ mà an lạc niết bàn. Nhưng mà bây giờ chúng sinh không đi theo thì cái chuyện đó của chúng sinh. Hết cái bổn phận của thầy, thầy không còn giảng kinh giảng pháp, cái tuổi đời của thầy ở đây nó đã đầy đủ viên mãn, thì thầy nhập niết bàn, như thầy ở đây nữa làm gì? Nhưng mà ai đau khổ? quý vị đau khổ. Quý vị là những con kẹt lại ở trong cái đường luân hồi sinh tử này nè. Quý vị là những người đau khổ đó. Rồi quý vị thấy trong cái thời mạt pháp này, từ đây tới 10.000 năm nữa, quý vị thấy rằng cái thế giới này toàn là những cái người ngoại đạo, tà ma ngoại đạo, không à? Những cái bậc chân sư lần lần hoài có ma đạo nó đến, Bồ Tát không à, với 1.000 người đắc đạo vậy. Nghe không? Sau này nó sẽ dạy quý vị những cái điều đó. Quý vị sẽ đi vào trong cái chỗ mà rất là tội nghiệp. Ở Di Đà Phật giờ quý vị còn nghe được nữa không à, nếu chưa nghe được thì thầy đi ra thầy được trở vào lại à, có người nghe được, người bị đứt khúc hả à, những người bị đứt khúc đó à, con đi ra rồi con vào lại coi. Rồi A Di Đà Phật. Và ngoài ra ngài độ được 14 na do tha chúng sinh phát tâm thâm văn duyên giác, và vô lượng chúng sinh được sinh về cõi trời. A Di Đà Phật, quý vị thấy rằng 14 na do tha, cái danh từ này, chữ na do tha nó có hai nghĩa, mà cái nghĩa này đó là tại vì vô lượng vô số kiếp rồi, chứ không phải mới đây. Thành ra nó không phải là nghĩa của một con số nhỏ, mà cái nghĩa nó là một cái nghĩa rất lớn. Mà nghĩa lớn của na do tha nó là một ngàn tỷ. Có nghĩa là độ được 14.000 tỷ chúng sinh. Mà điều này thầy tin, bởi vì một kiếp của Bồ Tát mà đến thế gian này họ độ nhiều lắm. Họ độ nhiều lắm. Tại vì khi mà họ độ, quý vị không thấy, chẳng hạn như những người phát cái Bồ Đề Tâm, rồi họ quy y, nghĩa là họ quy y Tam Bảo, họ quy y về cái cư sĩ giới, có nghĩa là chỉ có ngũ giới thôi. Đó là cũng cái hình thức họ độ vậy. Thành ra cái con số mà từ vô lượng kiếp tới ngày hôm nay mà ngài Dương Tử Nguyệt cái độ, thì cái con số mà 14.000 tỷ là thầy thấy đúng như vậy. Con số này không ít. Dùng chữ na do tha là nó đi đến cái số tuyệt đối, là một con số rất lớn. Mặc dầu trong kinh sách nói rằng nó là 1 triệu, nó là 10 triệu, nhưng mà con số mà thầy xác định là con số là phải là 14.000 tỷ, bởi vì vô lượng kiếp rồi. Mỗi kiếp ông vị Dương Tử này độ rất là nhiều. Thành ra trong cuộc đời này nhiều khi mình nói chữ độ không phải là mình phải cần phải truyền giới cho người ta mới độ. Quý vị cũng có thể quý vị độ vậy. Quý vị là những cái bậc thiền sĩ, quý vị là những bậc Bồ Tát, quý vị dạy cho những người làm lành và những người đó nghe theo quý vị, tức là quý vị độ rồi còn gì nữa. Phải không? A Di Đà Phật. Thành ra đâu phải cần độ là phải làm cái nghi thức rồi mới là gọi là độ đâu. Quý vị mà chỉ cần là quý vị đi tới đâu, quý vị giảng về những cái pháp mà để tu mà giải thoát, quý vị giảng những cái pháp thanh tịnh mà người đó nghe theo người đó tu, tất nhiên là quý vị đã độ người đó rồi. Đó là cái nghĩa độ là chỗ đó. Thì bây giờ Đức Phật Thích Ca ngài mới bảo với vị thiên đế của trời Đau Lợi Thiên Cung rằng, tới ngày hôm nay khi mà trong cái đạo tràng ta đang giảng pháp này, thì ông vua Bảo Cái là ông Chuyển Luân Thánh Dương Bảo Cái đó, ngài đã thành Phật rồi, và hiệu của ngài là Bảo Diệm Như Lai, và 1.000 người con mà kêu là Dương Tử đó, mà cúng dường cho Đức Dược Dương Như Lai trong cái năm kiếp đó, thì hôm nay cũng đã thành Phật rồi. Cái người mà đầu đắc cái quả đầu tiên đó là cái người đó gọi là Đức Ca La Cu Tôn Đà Như Lai, và cái người mà đắc cái quả 999 đó là cái vị đó là cái vị Lầu Chí Như Lai. Và cái người mà đắc cái quả mà 1.000 vị Dương Tử là Đức Phật Thích Ca, ngài là vị cuối cùng. Như vậy thì cái vị Dương Tử Nguyệt Cái mà từ lúc mà còn chưa có phát tâm Bồ Đề, chỉ cần bởi vì cái phước báo quá lớn thành ra sanh trong cái hoàng cung, rồi từ trong hoàng cung thấy vua cha cúng dường cho Đức Dược Dương Như Lai, thấy các anh cũng cúng dường cho Đức Dược Dương Như Lai, ngài cũng đem cái tâm đó ngài cũng cúng dường. Rồi sau cùng vì cái tâm phân biệt, ngài thấy rằng cái sự cúng dường này quá lớn, thành ra ngài mới nghĩ rằng không biết rằng trong cái sự cúng dường này còn một cái sự cúng dường nào nó cao thượng hơn cái sự này nữa không. Chính nhờ cái tâm đó mà ngài mới học được cái pháp cúng dường, và nhờ cái pháp cúng dường này mà bây giờ ngài đã được tất cả tam giới tôn ngài là cái Đức Thế Tôn. tức như là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong cái cuộc đời tu này, cái pháp mà cao thượng mà để cúng dường đến thập phương chư Phật, để cúng dường đến tất cả pháp giới chúng sinh, đó là cái phương pháp tu thành đạo quả, phương pháp vượt thoát luân hồi khổ. Thầy mong rằng qua cái quyển kinh phẩm cúng dường này, quý vị hãy phát tâm cúng dường chân thật, từ đây về sau cố gắng tu hành để chính mình được những cái điều lợi ích. Quý vị đừng có mê lầm nữa, nhân nào quả nấy, quý vị tu quý vị thành đạo. Còn những người không tu thì chuyện đó của họ, những người không tu là cái chuyện họ còn phải chịu nhiều kiếp như là lăn trầm ở trong cái cõi thế gian này. Thành ra mình đừng nhìn họ rồi mình thối thắt. Người ta không tu thì kệ người, nhưng mà ta tu thì ta vẫn tiếp tục ta đi. Quý vị nên nhớ điều đó. Thành ra thầy hãy nương theo những lời nói của thầy. Dầu trong thế gian này, dầu có đi đến những cái sự đổ vỡ đau thương cách mấy, nhưng mà đường tu thầy vẫn giữ, giữ cho đến ngày an lạc nằm xuống thôi, không bao giờ đi nửa chừng. Người tu là phải như vậy. Chúng ta không bao giờ đi nửa chừng, chúng ta phải đi, đi cho đến tận cùng của cái được cuộc đời tu của chúng ta. Và trong đây thầy biết rằng nhiều vị đại sĩ Bồ Tát cũng có thể trong kiếp này vượt thoát cái sinh lão bệnh tử, quý vị sẽ không còn trở lại trong cái thế gian này nữa. Rất nhiều vị, miễn làm sao quý vị ráng giữ cái niệm an lạc, niệm bất thối, đừng có thấy chúng sinh sa ngã rồi mình sa ngã theo. Nếu mà chúng sinh sa ngã, mình sa ngã theo, thì cái kiếp này quý vị sẽ là một cái kiếp sống trong cái tối đen, rất là tội nghiệp. Hãy cố gắng lên. Bàn tay của thầy luôn luôn, luôn luôn mở rộng ra để mà giúp đỡ cho tất cả quý vị, để quý vị có thể trở về cái cõi an lạc và thanh tịnh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.